Xin chào, các bạn đang nghe Only Normal Podcast, nôm na tiếng Việt là bình thường một cái bất thường. Đã 2 tháng kể từ ngày Ba Cọc Ba Đồng lên sóng, và một cái bất thường chúng tôi thấy lượng nghe tăng vọt, ngày nào cũng vài ngàn lượt download, có hôm còn đẩy Only lên tận top 3 Spotify. Trước quan sát này, trong tim chúng tôi đã có nhiều nhận định trái chiều. Anh Quy Tiên thì bảo episode hấp dẫn vì không khí sặc mùi tiền khiến thiên đường sụp sôi. Trang thì cho rằng ân nhân nào đó đã share Only lên chỗ đông người, trong khi anh Lê Quang lại nghĩ đó là bởi chất giọng thều thào của host và khách mời ở phút thứ 350 của buổi ghi âm podcast khiến khán giả động lòng mà nghe cho bằng hết 2 tiếng dài dằng dặc. Cá nhân tôi thì cho rằng các giả thuyết trên đều có khả năng xảy ra, cách duy nhất để kiểm chứng là phải làm thí nghiệm. Chẳng hạn, tôi mạnh dạn đề xuất chờ thêm 3 tháng để ra hẳn 2 tập liền xem có một phát lên top hay không, hoặc một ước mơ thầm kín hơn đó là làm một episode 4 tiếng rưỡi. Tuy nhiên, Trang đã hứa trên Facebook là không đời nào để tôi làm vậy. Cộng thêm tin nhắn động viên cùng những thùng mì gói và cà phê được các bạn gửi đến từ khắp năm châu bốn bể khiến tôi phải tự kiềm chế cái tính tò mò nghịch dại để tập trung làm tập mới. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn, kèm theo lời nhắn rất mong các bạn để lại tên và email khi donate cho Only để một ngày đẹp trời khi dịch bệnh qua đi, các thành viên Only được về quê mẹ sẽ có cơ hội mời các bạn đến ăn mì tôm và uống cà phê tán gẫu. Bên cạnh đó, dù cho không gian thời gian cách trở là một yếu tố then chốt khiến tốc độ làm episode ngày hôm nay chậm hơn rùa bò, tôi và Hải vẫn kiên nhẫn bò về phía trước. Bạn nào hay nghe Only thì sẽ biết Hải đã vắng bóng hơn nửa năm nay, kể từ sau tập đi lên sao Hỏa, khiến không ít người hồ nghi rằng có phải Hải đã đầu quân đi thực địa ở hành tinh láng giềng, hay là mãi chui vào simulation tập dượt thử nghiệm các phương pháp Terraform để làm episode sao Hỏa phần 2. Các phỏng đoán này khá chính xác. Nửa năm nay, Hải bế quan luyện công để tìm cách chế tạo một số bảo bối Doraemon từ các công nghệ hiện tại. Những bảo bối này là tối quan trọng để chúng ta có thể thực hiện hành trình qua dải ngân hà, lạc vào thế giới côn trùng, tìm hiểu bí mật hành tinh màu tím hay chống lại cuộc xâm lăng của binh đoàn robot. Mặc dù còn trong giai đoạn thử nghiệm, bảo bối vẫn còn nhiều bugs, nhưng hôm nay tôi kiên quyết kéo Hải xuống đất, trước là để update tình hình, sau là cho em ấy ăn mì tôm và uống cà phê các bạn gửi. Hello Hải, tuần trước chị kể chuyện Doraemon để dọn đường cho episode hôm nay của em đấy. Thế thì đầu tiên giải thích tại sao em lại nghĩ ra cái trò làm bảo bối này vậy?
Xin chào chị Vân, rất vui được đến và đàm đạo với chị về những thứ vô bổ. Doraemon thì là truyện tranh yêu thích của em từ hồi nhỏ. Đối với em thì nó là một trong những niềm cảm hứng đầu tiên về khoa học, sáng tạo và thám hiểm. Có lẽ là nó luôn khơi gợi cái cảm giác như là một cái đứa trẻ hiếu kỳ. Khi đó thì chúng ta thấy là kiểu thế giới lúc nào cũng rất là rộng lớn và nhiều bí ẩn, nhiều thứ để khám phá, dù thực chất nó chỉ vỏn vẹn là khu vườn sau nhà hoặc là cái con hẻm trước cổng. Khi lớn lên rồi thì hiểu được nhiều điều hơn, mình đi đâu đi đó, cái gì cũng có thể phán xét được, giải thích được, nhưng mà cái cảm giác đấy nó lại biến mất và mọi thứ trở nên nhỏ bé hơn, không có gì đáng hào hứng cả. Nhưng mà em nghĩ là không phải là do thực sự là thế giới lại như vậy, chủ yếu là do bản thân lười quan sát, bộ óc đã gò bó vào khuôn sáo. Vậy cho nên là khi đọc lại những cái bộ sách, bộ phim khoa học viễn tưởng như là Doraemon ấy, thì nó sẽ khiến mình có cảm giác là bầu trời rộng lại.
Công nhận. Chuyện mọi người không thấy hào hứng với nhiều thứ như hồi bé thì phần là bởi vì hàng ngày có mắt đi làm rồi. Công việc lặp đi lặp lại thì nó cũng buồn tẻ. Xong rồi về đến nhà thì mệt lử, chẳng còn sức đầu mà lọ mọ tìm hiểu cái này cái kia nữa. Bên cạnh đấy thì lúc mà mình già đi ấy, tâm lý nó cũng nói chung là không open-minded về những cái mới nữa, thì sẽ thấy là bất cứ một cái thay đổi nào trong cuộc sống nó cũng rất là stressful. Thế nên việc liên tục đọc với xem những cái mới thì nó như là một cái mental marathon ấy. Nếu mà lười đọc hoặc là giải trí bằng mấy cái thứ tào lao thì chị cảm giác là mỗi ngày não chị nó cứ phẳng dần đều theo mọi hướng luôn.
Thế nên mới cần những cái tác phẩm khoa học viễn tưởng để khiến mình có nhiều cảm hứng hơn. Nói về công nghệ thì cái độ ly kỳ và thú vị của công nghệ trong Doraemon nó đã làm em nghĩ đến câu nói nổi tiếng của nhà văn sci-fi Arthur C. Clarke. Nó là "Any sufficiently technological advance is indistinguishable from magic", hay còn gọi là Clarke's Third Law. Thực ra thì những cái ứng dụng của công nghệ chúng ta nhìn thấy hàng ngày trong thế giới hiện đại ấy, nó chả khác gì tà ma đối với những con người trong quá khứ cả. Ví dụ nếu chị có thể đưa một người cổ đại đến hiện tại thì họ sẽ thấy mọi thứ vô cùng khó hiểu, đúng không? Những gì họ vốn nghĩ là ông trời, phù thủy hoặc là những cái sức mạnh siêu nhiên mới có thể làm được thì thực hiện được rất là dễ dàng trong thế giới hiện đại. Con người hồi xưa hay mang phù thủy lăng băm các thứ đến chữa những bệnh nan y. Bây giờ chỉ cần thuốc có thể chữa hầu hết các thể loại bệnh tật. Người Aztec và Mayan thì thường thí mạng người để có thể dự đoán thời tiết vụ mùa. Nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ cần bật điện thoại lên xem. Mới chỉ 200 năm trước thì những lá thư từ rất là xa, mất vài tháng để người nhận có thể nhận được. Bây giờ mình có thể gửi và nhận trong tích tắc. Nếu bây giờ cái xu hướng này nó tiếp tục trong tương lai ấy, thì em nghĩ là không lâu chính chúng ta là những con người mà mình nghĩ là hiện đại cũng sẽ trở thành lúng túng như gà mắc tóc sờ vào công nghệ tương lai. Mặc dù những cái bảo bối của Doraemon ấy nó giống ma thuật, nhưng nếu mà mình có thể phân tích sâu vào những cái công nghệ đã có hoặc là những công nghệ đang được phát triển, mình sẽ thấy là nó cũng không tà ma như vậy và có thể trong tương lai không xa nó sẽ xuất hiện. Nói chung là nói là tà ma nhưng mà nó kiểu magic ấy, kiểu không dịch được thành...
Ừ, nói đến công nghệ tà ma ấy, thì hôm trước chị ngồi nghịch một cái creepy lắm luôn. Bạn nào là fan của Harry Potter thì sẽ nhớ là trong truyện, ở các cái bức tranh chân dung hay là các bức ảnh chụp phim, ảnh in trên nhật báo tiên tri chẳng hạn, thì người trong đó cứ cử động nói cười, đi lại thoăn thoắt giữa các cái khung hình, thậm chí là có nói chuyện như người thật vậy. Thế thì hiện giờ thế giới pháp thuật này nó đang được hiện thực hóa bằng một cái con deep learning tên là Deep Nostalgia của MyHeritage. Thì ý tưởng của họ là dùng công nghệ để làm sống lại những cái người thân đã mất, giúp chúng ta trải nghiệm những khoảnh khắc trong gia đình dòng họ theo một cái cách mà chưa từng có trước đây. Khi mà chị upload thử một cái bức ảnh chân dung của anh Quang lên, thì nó làm cho mặt anh Quang cử động, cười cười một nụ cười rất là mơ hồ ma mị. Mà lúc mà chị share screen thì chàng nó thét lên một tiếng kinh hoàng. Mà chính cái tiếng thét lúc nửa đêm đấy là cái thứ làm chị suýt tắt thở chứ không phải là bức ảnh. Tương tự thì có một cái con chatbot nữa tên là Replica. Thì cái chị kỹ sư làm ra nó đã cho nó học từ cái mớ tin nhắn của người bạn thân bị tai nạn qua đời, để mà nó có thể nói chuyện với chị giống như cái cách mà anh này vẫn từng nói.
Ừ, trong tương lai thì những cái mà chị nói nó sẽ trở nên là rất là bình thường. Em tin là thế giới của chúng ta sẽ dần dần chinh phục được những cái công nghệ và trông giống ma thuật như thế. Ví dụ 100 năm sau thì con người có thể coi Harry Potter là phim tài liệu chứ không phải là phim viễn tưởng nữa.
À, còn có một cái phim mà về công nghệ, về ma thuật nữa mà chị rất là thích, đấy là The Prestige của Christopher Nolan, nói về hai ảo thuật gia. Thì từ một đôi bạn cùng tiến, hai ông này biến thành kẻ thù truyền kiếp. Hai thanh niên này thì liên tục ganh đua nhau, cống hiến cả cuộc đời và sẵn sàng trả một cái giá rất là đắt để tạo được một trò bịp hay. Thì để tái lập lại trò The Transported Man của đối thủ, nhân vật Angier đã tìm đến Nikola Tesla để nhờ ông làm cho một cái máy nhân bản ra nhiều Angier khác. Và sau mỗi lần nhân bản như thế thì anh ta lại phải đi giết từng bản sao của mình. Lúc mà xem cái đấy thì chị mới cái máy này có vẻ như nó chính là phóng tác từ cái hiện tượng quantum entanglement ở trong vật lý lượng tử. Và Nikola Tesla do David Bowie đóng nhá, thì chính là cái nhà khoa học nổi tiếng phát minh ra dòng điện xoay chiều mà tên của ông được đặt cho công ty xe của Elon Musk. Không liên quan nhưng mà đọc về Tesla thì mới thấy hình tượng nhà bác học Edison mà thế hệ chúng ta biết đến trong sách giáo khoa cấp 1 coi như là sụp đổ tan tành. Vì hóa ra để cạnh tranh với Tesla thì ông này cũng khá là thủ đoạn.
À, ở bên châu Mỹ thì chị trẻ con cũng rất là hâm mộ Edison. Em và thấy cháu nào biết tên Tesla thì em biết ngay đấy là hàng xịn. À, còn cái quantum entanglement trong phim đấy, vì nghệ thuật thôi chứ còn cái trò nhân mũ và nhân thỏ thì chưa có ai làm được đâu. Vì quantum entanglement nó chỉ xảy ra đối với vật rất là nhỏ như là hạt cơ bản, electron thôi. Ngay cả những hạt như là proton và neutron thì cũng không ăn thua.
Vì decoherence sẽ khiến quantum entanglement nó break down ở trong large scale, đúng không? Lại rông dài rồi, thôi quay lại bảo bối Doraemon đi. Thì một trong những cái bảo bối iconic nhất mà trong đời thật loài người đã từng đua nhau làm, đặc biệt là trong cái giai đoạn space race, chạy đua vũ trụ của những năm 90, khi mà Mỹ và Liên Xô chạy đua khoa học vũ trụ với nhau ấy, thì đấy là cỗ máy thời gian. Có thể nói là Doraemon hay là các cái tác phẩm văn hóa đại chúng của cái thời kỳ đấy như là Back to the Future chẳng hạn, thì nó có rất là nhiều câu chuyện về time travel. Nhưng mà sau đấy thì chủ đề này nó lại xịt như bong bóng xì hơi. Thế thì có cái manh mối nào để làm máy thời gian không?
Cái này nếu mà trước khi mình nói về cái phần cỗ máy thì mình sẽ cố gắng hiểu phần thời gian đã nhé. Mặc dù là thời gian là yếu tố rất là gần gũi với trải nghiệm hàng ngày của mọi người, nhưng mà nó lại là một trong những bí ẩn lớn nhất trong khoa học. Thời gian thực sự là gì nhỉ? Nó có thực sự tồn tại một cách khách quan hay không? Có phải là yếu tố cơ bản trong vũ trụ hay không? Hay là nó chỉ là những cái công cụ để chúng ta xác định trật tự của các sự kiện?
Cái này chị cũng thắc mắc mãi đấy. Là thời gian thì tồn tại một cách rất là rõ ràng trong cảm nhận của chúng ta. Thế nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì có vẻ là chỉ có mỗi con người mới nhận thức được có một cái gọi là thời gian để mà từ đấy chuẩn bị cho tương lai, theo kiểu là bây giờ đi làm tiết kiệm để sau này còn vào trại dưỡng lão ấy, hoặc là giờ sống tử tế để 60 năm nữa còn được lên thiên đàng. Chưa thấy có một con động vật nào mà nó tính xa được như thế. Bọn nó thường là YOLO, sống cho hiện tại thôi. Thì nhờ đó mà chúng ta có lợi thế tiến hóa hơn rất là nhiều so với các động vật khác. Nhưng mà cũng khiến mình tự hỏi là thế thì liệu thời gian có thật không? Bởi vì cái circadian clock, cái đồng hồ sinh học trong cơ thể ấy, thì thật ra nó cũng chỉ là neural processes mà thôi. Tức là những cái dao động sinh hóa mà chu kỳ được đồng bộ theo nhịp điệu ngày đêm sáng tối, giúp cho sinh vật đoán trước được những cái thay đổi môi trường để mà điều chỉnh cả sinh lý cũng như hành vi sao cho nó phù hợp. Vậy thì việc cơ thể và não bộ con người tiến hóa theo hướng phát triển ra một cái nhận thức về thời gian thì liệu nó có giống như cái nhận thức của chúng ta về màu sắc hay không? Vì vốn màu sắc cũng không có thật, nó chỉ là nhận thức hạn hẹp của con người về một vài cái bước sóng khác nhau của ánh sáng. Thì cũng có thể cái ảo tưởng về màu sắc hay là ảo tưởng về thời gian nó hữu ích cho việc tồn tại phát triển nói giống, nhưng mà nó không nhất thiết phải là sự thật khách quan, đúng không?
Theo em nghĩ thì tồn tại khách quan thì có nghĩa là thời gian nó sẽ là một cái yếu tố thiết yếu để miêu tả vũ trụ. Nếu chúng ta có thể giải thích mọi vật, mọi sự kiện, hiện tượng mà không cần đến cái khái niệm thời gian này thì có nghĩa là nó cũng không hẳn là tồn tại khách quan, mà có thể nó là chỉ là tự immersion hoặc là những cái công cụ mà thôi. Ví dụ là trong xã hội mình thì chúng ta có thể thấy là một số khái niệm được nhiều người gọi là cơ bản, như là tiền bạc, có tiền bạc thì sẽ có của cải, vật chất, chức vụ, maybe là có cả tình yêu, tình cảm nữa. Vậy tiền bạc có thể được coi là một thứ ở mức độ khá là cơ bản. Vì vậy nên là bất cứ ai tham gia vào xã hội cũng phải theo đuổi dù ít dù nhiều hoặc là hiểu biết về nó một chút. Tuy nhiên thì nó cũng không phải là thứ có thật. Như tác giả của cuốn Sapiens là Yuval Harari đã nói, nó cũng chỉ là một câu chuyện hay là một sự ảo tưởng do con người phát minh ra thôi. Nói vậy em không có ý là những khái niệm nào mà không cơ bản ấy thì nó lại không có ý nghĩa gì trong khoa học. Ví dụ từ lực thì vẫn được sử dụng rất là nhiều trong khoa học, mặc dù ta có thể miêu tả nó một cách cơ bản hơn nữa, đó là sự kích thích của không gian gây ra bởi các hạt boson. Hay là từ nhiệt độ vẫn được dùng rất nhiều trong các thuyết, mặc dù nó chỉ là cái tổng động năng của vật chất trong một khu vực mà thôi.
Ừ, đúng rồi, như kiểu bây giờ mà em đưa cho chị một cái phân tử H2O thì chị cũng hoàn toàn không thể tưởng tượng ra nó liên quan như thế nào với cái dòng nước đang chảy cuồn cuộn ở ngoài kia ấy. Giống như là dòng nước thì dòng thời gian nó có phải là yếu tố cơ bản nhất hay chưa? Hay là dưới nó còn là những cái cấu trúc nhỏ hơn, cơ bản hơn nữa?
Ừ, thì bây giờ trong khoa học người ta vẫn đang tranh luận rất là nhiều về cái vấn đề này, vì chúng ta chưa có một cái gọi là thuyết đồng nhất. Mục đích cuối cùng của các thuyết đưa ra để giải thích các sự vật hiện tượng xảy ra trong vũ trụ, nhưng mà chưa có thuyết nào có thể giải thích được tất cả các thứ. Cái này gọi là kho báu của vật lý, gọi là theory of everything. Nó sẽ bao gồm cái lời giải thích cho thời gian. Ví dụ, thuyết tương đối, món quà lớn nhất của Einstein như nhân loại, coi sự có mặt của thời gian là hiển nhiên trong cái sân khấu 4 chiều space-time mà mọi vật hiện tượng có thể tồn tại và di chuyển. Tuy nhiên thì gần đây có một số nhà vật lý hiện đại thì vẫn đang nghiên cứu các mô hình lý thuyết khác có thể giải thích được mọi sự kiện mà không cần đến thời gian. Ví dụ như là E8 Theory và Geometric Unity thì đề xuất là vạn vật có nguồn gốc từ hình học. Hoặc là thuyết của Stephen Wolfram thì nói rằng là những cái hiện tượng phức tạp mà chúng ta nhìn thấy hàng ngày thì nó được tạo ra bởi những cái quy luật đơn giản lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Có khả năng là cái khái niệm về space-time không hẳn là cơ bản mà là emergent từ những thứ cơ bản hơn. Nhưng bây giờ thì chúng ta mới chỉ công nhận được thuyết tương đối thôi.
Em vừa mới nói đến sân khấu 4 chiều space-time, dịch tiếng Việt thì là không thời gian. Thế thì space-time nó là cái gì?
Space-time thì cũng dễ hiểu thôi. Một cách nôm na, nó là một cái hệ tọa độ cho mọi hiện tượng có thể xảy ra trong hiện thực. Có 3 tọa độ không gian và 1 tọa độ thời gian. Chị thử nghĩ xem, nếu mà em hẹn chị gặp ở một nơi nhưng lại không có thời điểm thì chị cũng chả biết là chúng ta gặp nhau ở đâu. Ngược lại, chị có thể hẹn em 10 giờ sáng nhưng mà không miêu tả là ở đâu thì chúng ta cũng xa mặt cách lòng. Mối liên hệ mật thiết giữa không gian và thời gian là một trong những giả thiết tiền đề để giúp Einstein hướng đến cái thuyết Special Relativity, tiếng Việt là thuyết tương đối hẹp.
Khung này em nói kỹ hơn một tí đi. Space thì là không gian và time thì là thời gian. Hai cái này tách biệt nhau theo cái cách hiểu thông thường. Thế nhưng space-time là một danh từ viết liền thì ta nên hiểu nó như thế nào?
Từ cái cảm nhận hàng ngày của chúng ta thì hiện thực có 4 chiều, 3 chiều không gian và 1 chiều thời gian, đúng không? Nhìn qua thì thấy 4 cái chiều này chả liên quan gì đến nhau cả. Ví dụ chị có di chuyển sang trái sang phải bao nhiêu thì cũng không bay lên được, vì hành động đó nó không ảnh hưởng đến cái chuyển động của chị ở chiều lên xuống. Chị có thể ngồi yên ngóng hết tiết học để ra chơi, nhưng thời gian vẫn chỉ chuyển động đều đều. Nhưng thực tế là không hẳn là như vậy. Tuy là ba cái chiều không gian thì không ảnh hưởng đến nhau thật, nhưng mà chuyển động của chị trong không gian lại ảnh hưởng đến chuyển động của chị trong thời gian. Space và time luôn có ảnh hưởng lẫn nhau. Thực chất là không tồn tại space mà không có time, và không tồn tại time mà không có space. Chính vì thế nên mới có cái khái niệm là space-time viết liền. Phát hiện này đến từ Erwin Minkowski, là thầy của Einstein. Vì thế nên biểu thị hình học space-time đơn thuần trong thuyết tương đối được gọi là Minkowskian space.
À, cái cách nghĩ về thời gian và không gian đi liền với nhau này thì cũng được thể hiện trong một số những cái mapamundi, là bản đồ của thời Trung Cổ đấy. Rất khác với bản đồ thời hiện đại chỉ miêu tả tọa độ không gian, thì mapamundi của thời Trung Cổ nó luôn tập trung thể hiện cả cái passage of time nữa. Nó giống như một cái bản đồ địa lý, nhưng mà lại đi kèm với những câu chuyện lịch sử, các sự kiện gắn liền với một địa điểm cũng như là huyền thoại tôn giáo nữa. Có một cái ví dụ là Catalan Atlas, là một cái bản đồ thế giới vẽ năm 1375 trên 6 tấm da bê. Trong đấy thì 4 tấm miêu tả không gian với những cái đường drum lines rất là chi tiết để mà định vị, thì nó thể hiện cái sự phát triển của khoa học thời đấy. Mặc dù là họ vẫn đặt Jerusalem ở gần trung tâm, rồi xung quanh là phương Đông, châu Âu và châu Phi, thì đấy là do ảnh hưởng của đạo Thiên Chúa. Thế còn 2 tấm còn lại thì sẽ là những cái văn bản tiếng Catalan về vũ trụ, về thiên văn học, cũng như là thông tin về thủy triều và cái cách nhận biết thời gian. Thì có khi chính là những cái chuyên gia vẽ bản đồ thời Trung Cổ này, họ cũng đã có một cái intuition như mà em vừa nhắc đến ấy, là định vị thì phải có cả không gian và thời gian, chứ nếu mà nói một cái thì không có ý nghĩa gì cả. Nhưng mà khái niệm space-time gắn liền với nhau như thế này thì nó có phải chỉ là lý thuyết khoa học để mà giúp người ta dễ tính toán hay không? Hay là có bằng chứng gì không?
À có chứ. Mình có thể suy luận như thế này nhé. Nếu thời gian là một thứ độc lập khỏi không gian thì đối với vạn vật và tất cả mọi người, thời gian sẽ trôi với tốc độ giống nhau đúng không? Vậy có nghĩa là nếu mà so sánh góc nhìn của chị đang ngồi yên ở trên trái đất và góc nhìn của một người đang bay thì tốc độ của thời gian sẽ trôi giống y hệt nhau. Tuy nhiên thì cái này đã được chứng minh là sai qua thực nghiệm. Người ta mang một chiếc đồng hồ lên trạm vũ trụ ISS, so sánh nó với một chiếc đồng hồ khác ở dưới đất, thì thí nghiệm này đã cho thấy là thời gian ở ISS trôi chậm hơn thời gian trái đất. Hiện tượng này là hệ quả của special relativity và có tên là time dilation, nôm na là một cái sự giãn nở của thời gian. Chị di chuyển càng nhanh trong không gian ấy, như là cái tàu ISS ấy, thì chị sẽ di chuyển càng chậm trong thời gian. Cái này chính là cái lập luận then chốt của Einstein trong Special Relativity. Cái tiên phong của ông Einstein là ông ấy đưa ra cái thuyết này khi mà kiểu chưa có một cái bằng chứng thực nghiệm nào. Nó chỉ là qua những cái chuỗi suy luận của ông ấy thôi. Và cái suy luận thì nó đến từ một cái giả thiết cơ bản là speed of light, hay là vận tốc ánh sáng, là một hằng số bất biến.
Mình quen gọi là vận tốc ánh sáng, nhưng mà thật ra nó không phải là vận tốc của mỗi ánh sáng thôi đúng không?
Cái đoạn này thì chắc phải nhắc đến một chút về một chút background phổ thông về phương trình Maxwell. Đây là cái tiền đề rất là quan trọng cho thuyết tương đối của Einstein. Phương trình Maxwell thì nó thể hiện quan hệ giữa điện trường, từ trường và ánh sáng. Nó lý giải tại sao ba cái này chỉ là những biểu hiện khác nhau của cùng một hiện tượng. Đầu tiên, ta sẽ có những cái hạt điện tích. Và có hạt điện tích thì sẽ có điện trường đúng không? Xung quanh nam châm thì lại có từ trường. Từ trường chuyển động sẽ tạo ra điện trường, và điện trường chuyển động lại gây ra từ trường. Đó chính là nguyên lý hoạt động của bếp từ mà mọi người hay dùng hàng ngày ấy.
Này, chị nghe nói là Neuralink của Elon ấy, cái chip mà ông ấy nhét vào não người, cũng được sạc bằng từ trường kiểu này đấy. Kiểu cái nam châm ở bên cạnh não ấy.
thì chẳng lẽ ông ấy cho cắm phích điện vào đầu thì có vẻ creepy quá đúng không? Đấy, thì chính vì cái mối quan hệ tương hỗ qua lại đấy, nên là chỉ cần có một hạt mang điện tích hoặc nam châm chuyển động thì sẽ liên tục tạo ra những điện trường, rồi từ trường, rồi lại điện trường. Kết quả là một cái self-propagating electromagnetic wave, chính là sóng điện từ.
Cái sóng điện từ này nó lan truyền có nhanh không? Vận tốc là bao nhiêu?
Tính toán một hồi thì Maxwell thấy là vận tốc của sóng điện từ nó sẽ phụ thuộc vào hai hằng số. Hằng số thứ nhất là epsilon naught, thể hiện mức độ kháng cự của chân không đối với việc hình thành điện trường. Hằng số thứ hai là mu naught, nó thể hiện cái kháng cự của chân không đối với việc hình thành một từ trường.
Ở đấy, hai cái hằng số này, các tài liệu tiếng Việt lúc thì dịch là điện môi, rồi từ môi, rồi lại điện thẩm, từ thẩm, rồi lại điện dịch với điện cảm. Nói thật là làm chị rối tung lên luôn.
Tóm lại, chị chỉ cần hiểu đơn giản là kiểu khi mà sóng điện từ lan truyền trong chân không ấy, thì nó cũng bị cản lại, chứ không phải là nó có thể hùng hổ lao đi trong chốn không người. Như kiểu dòng nước đang chảy thì vẫn gặp phải những cái phiến đá. Trong chân không, những cái phiến đá này được thể hiện bởi hằng số epsilon naught và mu naught. Cái sự cản này là tính chất cơ bản của vũ trụ, chả ai chắc chắn được sao lại thế.
Thế thì mọi người sẽ hỏi là trong chân không thì làm gì có gì mà cản?
Có chứ, các cái thí nghiệm trong quantum field theory là nghiên cứu về những cái vật cực nhỏ ấy, thì cho thấy là chân không không thực sự là trống rỗng, mà thực chất lại có những cái hạt cơ bản popping in and out of existence, tức là nó sẽ thoát ẩn, thoát hiện, nó hiện ra rồi nó lại biến mất trong tích tắc mà mình không thể nào đo được. Thế nên khi di chuyển trong chân không thì vận tốc của ánh sáng hoặc là sóng điện từ là hữu hạn, và Maxwell tính nó là căn bậc 2 của 1 trên tích của 2 hằng số vừa nãy nói. Chị đoán xem cái tính toán này cho con số là bao nhiêu? Chính là 3 x 10 mũ 8 m trên 1 giây. Và cái gì đi nhanh được như thế này nhỉ? Là ánh sáng.
À ok, vậy thì tóm lại, ánh sáng chính là một loại electromagnetic wave, sóng điện từ. Và cái wavelength, tức là bước sóng, thì nó sẽ quyết định xem là nó ở khúc nào ở trong quang phổ, là radio wave, microwave, tia hồng ngoại, hay là visible light, là cái ánh sáng mà mắt thường ta nhìn thấy được, hoặc là ở tần số cao, bước sóng ngắn hơn nữa, thì là tia cực tím, tia X và tia gamma. Thì tất cả các cái sóng điện từ này, bao gồm cả ánh sáng mà chúng ta vẫn đều biết, thì đều di chuyển với tốc độ tối đa của sóng điện từ ở trong chân không, chính là cái giá trị C bằng 3 x 10 18 m trên giây vừa xong.
Đúng rồi. Thêm một cái nữa là cái hệ quả của lý thuyết toán học cũng như là cái kết quả thực nghiệm cho đến bây giờ thì người ta thấy là cái vận tốc speed of light là C này dường như nó là một cái cosmic speed limit, có nghĩa là nó là một cái giới hạn tốc độ tối đa trong vũ trụ. Nó là một cái hằng số bất biến mà không có cái gì có thể vượt qua được. Thí nghiệm điển hình cho thấy ánh sáng luôn di chuyển với vận tốc bất biến là khi các nhà khoa học bắn ánh sáng dọc và ngang trái đất với đường đi bằng nhau. Mặc dù cái chùm ánh sáng mà đi ngang trái đất ấy, thì nó có thêm cái sự hỗ trợ của đà quay của trái đất, nhưng mà nó vẫn đến cùng thời gian với cái chùm đi dọc trái đất, chứng tỏ là ánh sáng nó đi với vận tốc bất biến. Ngoài ra thì ta cũng biết là ánh sáng vừa là sóng vừa là hạt, và các hạt photon không có khối lượng nên nó di chuyển với vận tốc 3 x 10 mũ 8 m trên 1 giây này. Tương tự thì các hạt cơ bản khác mà không có khối lượng như graviton trong giả thuyết ấy, mặc dù chúng không phải là sóng điện từ nhưng mà chúng ta có thể nói là chúng sẽ di chuyển ở tốc độ ánh sáng. À còn neutrino nữa, lúc đầu cũng được xếp vào danh mục này nhưng bây giờ tính toán lại thì thấy là không phải như thế và thí nghiệm nó đã đo đạc được.
À nói đến neutrino ấy thì đợt trước có một cái phốt hài lắm. Người ta thử bắn một cái chùm tia neutrino từ CERN ở Thụy Sĩ qua Italy khoảng cách 454 dặm. Thì tự dưng thấy cái chùm tia neutrino này nó đến ý nhanh hơn ánh sáng đâu đó khoảng 60 nanoseconds, tức là dẫn trước ánh sáng tầm 18 mét thôi trên cái khoảng cách 454 dặm. Nghe thì có vẻ ít nhưng mà cái kết quả này nó là tin động trời, làm toàn bộ cộng đồng khoa học tá hỏa, bởi vì Einstein đã bảo là không có cái gì có thể đi nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Và toàn bộ lý thuyết vật lý cũng như công nghệ của thế giới hiện đại được xây dựng trên cái nền tảng này. Bây giờ mà nó sai thì tức là thuyết tương đối sai, coi như là sụp đổ tan tành, phải làm lại hết từ đầu, tính lại tuổi thọ vũ trụ này, tuổi thọ các hành tinh, rồi thì chỉnh lại tất cả các thiết bị điện tử, GPS, vũ khí hạt nhân. Hóa ra là không phải như thế, vì đội làm thí nghiệm dùng GPS để đo đạc, mà GPS thì có thể không chính xác. Điều này ai dùng Google Maps để tìm đường lên núi mà bị nó dẫn xuống biển rồi thì đều được trải nghiệm. Sau này ấy, mấy ông physicist ngồi lại với nhau thì được thể chém gió. Kiểu, ta bảo rồi, ở Ý có ai đến sớm bao giờ đâu, nữa là neutrino. Nói thế để thấy là cái việc đo đạc nghiên cứu mấy cái hạt cực bé với tốc độ cực nhanh như này là vô cùng khó. Ở bảo tàng cạnh nhà chị thì có một cái mô hình của neutrino detector, tức là cái máy dò neutrino, tên là Super Kamiokande của Hội Nhật làm. Cái Super Kamiokande này thì nó là một cái bể nước hình trụ khổng lồ nằm sâu 1 cây số dưới lòng đất để mà bức xạ của mặt trời sẽ không làm ảnh hưởng đến thí nghiệm. toàn bộ bề mặt bên trong của bể là 11.000 cái sensor trông như một cái bọc bong bóng khổng lồ bằng vàng ấy, mà người ta đổ vào đấy 50.000 lít nước tinh khiết. Thì cái bể này được thiết kế để mà bắt neutrino bắn ra từ một cái máy gia tốc hạt cách đó 295 km, và người ta phải đợi rất lâu, soi rất kỹ để bắt được một cái mini light boom, nôm na là nổ ánh sáng, gọi là Cherenkov radiation. Nó là một cái bức xạ màu xanh xanh phát ra khi neutrino đâm phải electron với một cái tốc độ nhanh hơn speed of light, nhưng mà là speed of light trong môi trường nước nhé. Bởi vì speed of light, vận tốc ánh sáng trong nước thì nó nhỏ hơn trong chân không, thế nên electron mới có cơ hội vượt mặt như vậy. Bạn nào thích tìm hiểu về trò đuổi bắt các hạt này thì có thể xem cái bộ phim tài liệu tên là Particle Fever, kể về việc CERN đào đường hầm vòng tròn chu vi 27 cây số sâu dưới lòng đất, xuyên qua biên giới Pháp, Thụy Sĩ để mà đặt máy gia tốc hạt Large Hadron Collider. Cái máy này được thiết kế để tạo va chạm trực diện giữa các hạt cơ bản với động năng cực lớn. Từ đó thì mới làm được thí nghiệm kiểm chứng những cái thứ mà trước đấy chỉ tồn tại trong lý thuyết vật lý mà thôi, như là hạt Higgs boson chẳng hạn. Mấy cái dự án kiểu này nó là sự hợp tác của hàng trăm trường đại học trên toàn thế giới với mấy chục ngàn nhà vật lý học ở cả mảng lý thuyết lẫn thực nghiệm cùng tham gia. Thì nếu mà đọc manga hoặc là xem anime của Fullmetal Alchemist, Căng Giả Kim Thật Sư rồi ấy, thì sẽ có một cái aha moment như này. Đấy là Large Hadron Collider, nó chính là cảm hứng cho cái transmutation circle mà con homunculus nó đã đào để mà kết nối các địa điểm mà hàng triệu người đã bị thảm sát, từ đấy chế tạo ra Philosopher's Stone, tức là hòn đá triết gia ấy.
Ừ, nó cũng là mấy cái hầm luôn đúng không? Đấy, thì tóm lại là speed of light là cái mấu chốt rất là quan trọng ở đây. Có một câu hỏi mà nhiều người hay hỏi, vì sao speed of light là bất biến mà lại có trường hợp vận tốc của ánh sáng đi chậm trong nước và vận tốc của ánh sáng đi chậm trong kim cương? Chính xác để nói vào đây thì speed of light nên được gọi là speed of photon, cái chùm ánh sáng có thể di chuyển trong nước hoặc các môi trường khác với vận tốc nhỏ hơn c, nhưng mà mỗi photon đều sẽ di chuyển với vận tốc c, chỉ bị mất thêm thời gian bị các phân tử nước hấp thụ và nhà ra thôi. Ok, vì speed of light là một hằng số bất biến và là tốc độ tối đa của vũ trụ, nên là special relativity mới bảo thời gian và không gian chỉ là tương đối thôi. Nếu so sánh các cái hệ quy chiếu khác nhau, chẳng hạn như là một người đang nằm yên trên trái đất, một người thì đang bay trên ISS, một người thì ngồi trên tên lửa tới sao hỏa, thì thấy là thứ duy nhất không đổi là vận tốc ánh sáng. Vì thế nên là di chuyển càng nhanh trong không gian thì sẽ phải trả giá bằng cách di chuyển càng chậm trong thời gian để bảo toàn được cái tốc độ tối đa vũ trụ. Ví dụ, chị đang bay với nửa vận tốc ánh sáng, xong rồi chị chiếu đèn pin về phía trước thì cái ánh sáng từ đèn pin sẽ không bay với vận tốc là 1.5c mà chỉ bay với vận tốc ánh sáng mà thôi. Vì cái chiều thời gian nó sẽ điều chỉnh để bảo toàn giới hạn vận tốc tối đa. Vậy với Einstein ấy, 1 cộng 1 chưa chắc đã bằng 2, mà có thể 1 cộng 1 lại bằng 1.
Di chuyển càng nhanh trong không gian thì sẽ di chuyển càng chậm trong thời gian. À, thế thì chị thấy người ta nói là giống như ánh sáng, bất cứ một vật thể nào, em, chị hay là chiếc xe ngoài đường, rồi thì trái đất, mặt trời đều di chuyển về vận tốc ánh sáng ở trong space-time. Có nghĩa là sao?
Như em vừa bảo ấy, ở đây có một cái sự hoán đổi giữa không gian và thời gian. Chị di chuyển càng nhanh trong space thì sẽ di chuyển càng chậm trong time và ngược lại. Vì vậy nên tổng cộng chị và mọi vật ở trong space time sẽ di chuyển với vận tốc cố định là speed of light. Chị có thể hiểu nó tương tự như là quy đổi tiền tệ. Ví dụ là anh Tiến đã đầu tư cho chị một khoản 50 triệu Việt Nam đồng. Đây là một khoản cố định, không thể có hơn được nữa. Bởi vì Oddly Normal hoạt động trong nhiều nước nên chị cũng muốn đổi tiền Việt này thành đô la Mỹ. Nếu chị lấy 22 triệu trong đó vào đổi thì có nghĩa là chị đã có thêm 1.000 đô la Mỹ, nhưng lại chỉ còn 28 triệu Việt Nam đồng, đúng không? Đơn vị quy đổi là 22.000 cho 1 đô la. Tương tự như thế thì mọi vật đều di chuyển với vận tốc ánh sáng trong space-time là một cái cố định. Chị có thể hoán đổi sự di chuyển của chị trong không gian cho sự di chuyển trong thời gian. Cái đơn vị quy đổi không gian cho thời gian này chính là vận tốc ánh sáng 3 x 10 8 mét đổi cho 1 giây. Hai loại tiền Việt Nam đồng và USD thì nó giống như là vận tốc trong không gian và vận tốc trong thời gian ấy. Cái này tăng thì cái kia phải giảm để nó còn giữ cho cái speed of light là bất biến trong tất cả các hệ quy chiếu. Thế nên nói chung là trong space-time, bất cứ vật thể nào cũng đều di chuyển với vận tốc ánh sáng. Chỉ là chuyển động đó nó được phân phối giữa không gian và thời gian thôi.
Ừ, tức là không gian và thời gian thì sẽ như hai mặt của một đồng xu đúng không?
Ừ, đúng rồi. Cái thuyết tương đối vẽ lên một cái bức tranh rất là đẹp về hiện thực hai thế giới đối lập. Ở thế giới con người của chúng ta thì đều là những vật thể tiêu tiền Việt. Hàng ngày mình di chuyển tương đối chậm chạp trong không gian, nhưng lại nhanh chóng để thời gian trôi thoát. Ngược lại thì có một cái thế giới nằm trong những cái vùng cực đoan của vũ trụ, ví dụ như là gần hố đen hoặc là gần những cái ngôi sao neutron. Những cái vật thể ở đây thì tiêu tiền đô, di chuyển với vận tốc chóng mặt trong không gian, nhưng lại tồn tại bất tận trong thời gian. Những gì diễn ra trong thế giới này thực sự là ngoài sức tưởng tượng của con người. Mình chỉ mới bắt đầu có thể diễn tả những cái như thế thôi. Mọi người nghe mấy câu nói của Einstein về trí tưởng tượng ấy, thì hay nghĩ là ông ấy khen con người có trí tưởng tượng hoành tráng lắm. Nhưng mà em thì thấy hình như ý của Einstein là chỉ có những người có trí tưởng tượng cực kỳ phong phú thì mới có thể hiểu được một cái phần rất là nhỏ của vũ trụ. Shakespeare đã từng viết trong cuốn Hamlet: "There are more things in heaven and earth than dreamt of in your philosophy." Chúng ta có nghiên cứu mơ màng đến đâu thì sẽ có những thứ trong hiện thực vũ trụ nằm ngoài sức tưởng tượng.
Ừ, nếu mà quan niệm không gian, thời gian tương đối như vậy thì chúng ta nên suy luận như thế nào về chuyện time travel, du hành thời gian bây giờ?
Thì nói về time travel thì chúng ta vẫn luôn time travel mà. Chị vẫn luôn du hành về phía tương lai đấy chứ. Đó là hình thức time travel kiểu đơn giản nhất, chỉ cần chị tồn tại thôi. Bên cạnh đó, theo Relativity, chúng ta có thể thay đổi được vận tốc của mình trong thời gian nữa. Để đi chậm lại trong thời gian, chúng ta có thể chuyển hóa bớt vận tốc trong thời gian thành vận tốc trong không gian. Có nghĩa là phải tăng tốc độ trong không gian khi thực hiện quá trình chuyển hóa này. Để làm điều đó thì cần một cái nguồn năng lượng như năng lượng sinh học khi chạy hay là nhiên liệu tên lửa khi bay chẳng hạn. Ok, như vậy là chúng ta đã có thể di chuyển chậm đi trong thời gian đúng không? Bằng cách tăng tốc trong không gian. Hình thức time travel đơn sơ này có thể tạo ra một số hiệu ứng. Ví dụ, em có hai đứa cháu rất là dễ thương. Nếu em muốn làm bạn cùng tuổi của chúng, thì em có thể nhảy lên tên lửa, bay một mạch qua Alpha Centauri, ngôi sao gần nhất với hệ mặt trời. Rồi em vòng lại trái đất với vận tốc gần vận tốc ánh sáng. Khi mà em trở về thì em sẽ cùng tuổi với hai bạn ý, bởi vì em đã trải nghiệm hiện tượng gọi là time dilation, sự rút ngắn của thời gian. Vậy theo một cách nào đó em đã di chuyển đến tương lai của hai đứa cháu của em.
Ừ đúng rồi, cái hiện tượng time dilation này thì nó cũng được miêu tả rất là nhiều trong điện ảnh. Ví dụ như là trong phim Planet of the Apes năm 1968, các phi hành gia bay đi thám hiểm vũ trụ, lạc đến một cái hành tinh toàn là linh trưởng thông minh. Thế nào mà ở hành tinh này thì mấy con apes nó lại lên làm bá chủ, rồi thì chúng nó cũng có tư lệnh quân đội này, chính trị gia, rồi các tiến sĩ giáo sư. Trong khi đám người ở đấy thì lại ngơ ngơ ngáo ngáo như mấy con tinh tinh, ua ua không biết nói, bị đem vào sở thú hoặc là cho vào lab nghiên cứu. Thế thì sau một hồi phiêu lưu trên cái hành tinh này, anh phi hành gia duy nhất còn sống sót của đoàn thám hiểm mới thấy một cái khu phế tích. Trong đấy thì lại có mấy cái kinh dâm vỡ nát với cả con búp bê. Thì anh ta mới vòng ra sau núi thì tự dưng thấy có một cái mảnh cánh tay của tượng nữ thần tự do. Tới đó thì mới hóa ra là ôi cái hành tinh lạ lùng này nó chính là trái đất. Đoàn thám hiểm đã bay một vòng rồi quay lại. Với họ thì là vài trăm năm, nhưng mà ở trái đất thì là vài triệu năm rồi. Con người thì đã tự hủy diệt bằng chiến tranh hạt nhân, và hội khỉ vượn tinh tinh thì đã kịp tiến hóa lên thành một cái nền văn minh mới. Tương tự thì trong Interstellar thì mỗi một giờ của các phi hành gia khi mà họ ở hành tinh Miller's Planet gần hố đen Gargantua thì sẽ bằng 7 năm ở trái đất. Thế nên la cả ở đấy một lúc thôi là vợ con, anh chị em, bạn gì ở nhà chết hết rồi.
Ừ, rất tiếc. Ngoài cái time dilation ấy, thì special relativity cũng tạo ra những cái hiện tượng hay ho khác như là length contraction, nôm na là sự co giãn của không gian. Tức là khi chị di chuyển càng nhanh thì có thể cơ thể của chị sẽ càng thu nhỏ lại. Vậy nên bạn nào muốn giảm béo hay là trẻ lại thì chạy thật nhanh vào nhé. Hoặc là có hiện tượng là chị có thể đỗ một con xe dài 5 mét và một cái gara dài 4 mét. Thế giới quan của một người hay là một vật di chuyển với tốc độ nhanh gọi là relativistic speed thì khá dị. Mình sẽ kèm những cái video giải thích những cái hiện tượng này trong show notes nhé.
Ok, thế thì hiểu theo định nghĩa special relativity và time dilation thì chúng ta có thể đi đến tương lai, hay đúng hơn là quay trở lại tương lai như cái tên phim Back to the Future đúng không? Nhưng mà nếu thế thì chỉ đi đến tương lai được thôi à? Còn quá khứ thì sao? Ta thấy là thời gian chỉ trôi một chiều về phía tương lai và chúng ta có thể nhớ những điều xảy ra trong quá khứ nhưng không thể nhớ những điều trong tương lai. Cái này Arthur Eddington gọi là Arrow of Time, tức là mũi tên thời gian. Vì sao thời gian lại có cái đặc tính như thế này nhỉ?
Ừ thì đây là một trong những cái đặc tính khá là khó hiểu của thời gian. Hơn nữa thì cái đặc tính này nó chỉ tồn tại khi chúng ta miêu tả một cái thế giới vĩ mô mà hầu như lại không quan trọng đối với thế giới vi mô. Khi các nhà vật lý lượng tử mô tả sự di chuyển của hạt electron ấy, thì cái sự di chuyển của chúng hoàn toàn đối xứng trong quá khứ và tương lai. Cái này gọi là time symmetry. Chị dùng phép toán nào để mô tả sự di chuyển electron theo hướng thuận thời gian thì chị cũng có thể áp dụng y nguyên công thức cho ngược thời gian. Cái này hoàn toàn khác đối với thế giới macro. Ví dụ, chị có thể nhận biết ngay lập tức những cái đoạn phim đã bị tua lại. Giống như trong bộ phim Tenet của Christopher Nolan, đạo diễn đã đưa ra rất là ít gợi ý cho người xem, nhưng mà người xem vẫn có thể dễ dàng hiểu được cảnh nào là nhân vật đi xuôi thời gian và cảnh nào là đi ngược. Vì thế nên lời giải thích cho Arrow of Time vẫn nằm trong danh sách những vấn đề hóc búa, chưa có lời giải thích thích đáng nào cả. Tầm quan trọng của cái đáp án này nó sẽ tương đương với những vấn đề gai góc như là Theory of Everything hoặc là Fine-Tuned Universe.
Thế có manh mối gì để giải thích cái này không?
Những gì chúng ta đang có, những cái gợi ý mà mình có thể có bây giờ thì chỉ có cái việc là thời gian nó có mối liên hệ mật thiết với entropy. Vì entropy cũng là một quá trình gọi là irreversible, là không đảo nghịch được. Cũng như thời gian đối với chúng ta một đi không quay trở lại.
Ok, thế thì lại giải thích entropy đi vậy.
Entropy là một cái khái niệm đến từ nhiệt động lực học, liên quan đến cái độ bừa bộn hay là ngẫu nhiên của một hệ vật lý. Lưu ý ở đây là khái niệm entropy có khá nhiều định nghĩa, cách hiểu đối với nhiều ngành khác nhau nhé. Cách em hiểu trong ngữ cảnh vật lý là độ bừa bộn của một hệ. Và có vẻ như là trong thế giới của chúng ta bây giờ ấy, thì entropy luôn có xu hướng là tăng. Khi chị thả rất nhiều thứ vào một hệ kín thì chúng sẽ tự sắp xếp theo một xu hướng bừa bộn và ngẫu nhiên hơn. Có một phép so sánh, nếu mà chị đưa một đứa trẻ hiếu kỳ vào phòng của chị, đóng cửa nó lại rồi đi làm, khi chị về thì khả năng là căn phòng của chị sẽ bừa bộn hơn ban đầu rất là nhiều. Tất nhiên là cũng có một khả năng rất rất nhỏ là mọi thứ sẽ gọn gàng, có trật tự hơn, đứa bé lại rất ngoan, nhưng hầu hết các trường hợp kết quả sẽ là bừa bộn. Đấy, cái nguyên lý này cũng là cái nguyên lý hoạt động của nước hoa. Khi chị xịt thì các phân tử nước hoa nó sẽ phát tán một cách ngẫu nhiên, bừa bộn, chứ nó không kiểu như là tụ tập ở một góc của phòng.
À thế thì có một cái cách nữa để dễ dàng liên tưởng về entropy, đấy là chuyện uống cà phê. Chúng ta có thể nghĩ đến entropy cho một cốc cà phê sữa. Giả dụ ban đầu nó là một cốc cà phê đen và một cốc sữa. Nếu ta đổ cốc sữa vào cốc cà phê đen này thì các phân tử sữa và cà phê nó sẽ chuyển động loạn xạ ngầu, hòa vào với nhau và không bao giờ có thể quay về trạng thái ban đầu là cà phê đen và sữa tách rời. Có nghĩa là entropy đã tăng lên, đúng không?
Đúng vậy. Và cái Arrow of Time thì lúc nào cũng đi theo hướng entropy tăng. Lý do thời gian chỉ đi một hướng là do entropy cũng chỉ đi một hướng. Khi thời gian mới bắt đầu ở gần Big Bang thì độ entropy của vũ trụ cực thấp và dần dần nó tăng theo thời gian. Nếu chúng ta cứ chờ hàng tỷ tỷ năm nữa thì dần dần cái entropy sẽ khiến vũ trụ có mật độ đồng đều một cách tuyệt đối, chả có cái gì đặc biệt cả. Đây được gọi là heat death of the universe, là câu trả lời được đồng thuận nhất trong những nhà khoa học nghiên cứu về vận mệnh của vũ trụ. Cũng có nhiều bằng chứng quan sát và thực nghiệm cho thấy là space-time đang nở ra ngày càng nhanh. Nếu không có gì thay đổi thì qua một khoảng thời gian lớn, tầm 10 mũ 100 năm, thì các thiên hà nó sẽ tách xa nhau, tách nhanh đến mức mà ánh sáng không thể nào đi từ bên này sang bên kia. Rồi dần dần thì khoảng cách giữa các vì sao cũng sẽ tách ra, các hành tinh, rồi ngay cả các phân tử, nguyên tử và hạt cơ bản cũng bị tách. Cuối cùng chỉ còn lại bức xạ với những cái wavelength cực dài. Lúc đó thì entropy sẽ thành cực kỳ lớn.
Kết cục của vũ trụ chỉ còn là heat death. Thế là tất cả chúng ta rồi sẽ chết hết và life không có meaning gì đúng không? Chị nghe mấy ông vật lý bảo là vũ trụ thì đang giãn nở ngày càng nhanh, có nghĩa là mình đang ở trong một cái window of time mà ánh sáng từ Big Bang vẫn còn đến được chỗ chúng ta và chúng ta vẫn còn nghiên cứu được. Qua cái thời điểm này thì là thôi, mãi mãi mất đi những cái thông tin đấy. Bên cạnh đó thì việc làm thí nghiệm để mà kiểm chứng những cái giả thuyết về vũ trụ thì nó đang đi tới giới hạn. Ví dụ bây giờ là một cái particle accelerator, ấy, máy gia tốc hạt ấy, thì từ lúc lên ý tưởng đến lúc đào đường hầm mấy chục cây số, set up máy móc rồi thì làm thí nghiệm cho ra được kết quả cũng mất từ 25 đến 30 năm rồi. Để đi những cái bước tiếp theo, quan sát kiểm chứng ở những cái scale mà chúng ta muốn thì sẽ phải làm máy gia tốc to bằng cả cái thiên hà cơ. Có nghĩa là rồi sẽ đến lúc mà sẽ mất nhiều hơn một đời người để có thể thực hiện được mấy cái thí nghiệm kiểu như vậy. Đấy là một cái rất là đáng sợ và đáng lo với những cái người đã cống hiến cả cuộc đời cho cái công cuộc nghiên cứu này. Thế nên bây giờ rất là cần tập trung nguồn lực vào theoretical physics thì mới make progress được. Anyway, quay lại cái đoạn mà người ta cho rằng điểm bắt đầu là cái Big Bang ấy, thì nếu entropy luôn tăng thì làm thế nào mà hồi đầu ở vụ nổ Big Bang nó lại cực kỳ thấp nhỉ? Hay là liệu ngoài vũ trụ của chúng ta có các vũ trụ đảo nghịch nơi mà entropy luôn giảm như ở trong Tenet không?
Ừ, cái này cũng là một câu hỏi rất là hay. Cái việc đảo nghịch entropy ở trong phim Tenet thì cũng chả ai biết là có thể thực hiện được hay không. Còn cái việc là entropy cực thấp ở Big Bang ấy, rất là nhiều người trong cosmology đã từng hỏi. Einstein cũng đã giao chiến rất là nhiều ở mặt trận này. Ông ý là một người ủng hộ khái niệm cyclical universe hay là vũ trụ luân hồi. Những cái thuyết trong cyclical universe ấy, thì nói là vũ trụ bắt đầu bằng nổ Big Bang và sau một khoảng thời gian mở rộng thì sẽ bị trọng lực của các vật chất hút lại và sập vào một điểm gọi là Big Crunch, rồi lại nổ Big Bang tiếp. Và cứ thế là vũ trụ sẽ được sinh ra và chết đi, luân hồi. Vậy nếu theo thuyết này thì chúng ta cần chờ rất lâu thì entropy mới có thể đảo chiều. Đó, nghe thì có thể thấy ngay được vấn đề của thuyết này là không ai có thể giải thích được vì sao tự nhiên entropy lại đảo chiều qua cái cơ chế như thế nào. À, có một cái thuyết khác gọi là conformal cyclic universe, tạm dịch là vũ trụ luân hồi với ranh giới được bảo toàn, của Roger Penrose. Đấy là một cái thuyết gần đây và nó đưa ra một cái cách mà cho phép entropy không đảo chiều mà vẫn có thể bắt đầu được những cái vũ trụ mới. Câu chuyện là đến cuối cùng của vũ trụ thì chúng ta cũng chỉ còn bức xạ đúng không? Tức là chỉ toàn photon thôi. Như đã nói thì các hạt cơ bản sẽ bị xé nát thành năng lượng photon. Các thứ như là hố đen cũng sẽ bay hơi hết. Mà photon thì nó di chuyển với vận tốc ánh sáng trong không gian. Vậy nó sẽ không trải nghiệm thời gian. Vì không có trải nghiệm thời gian nên là đối với bức xạ, space-time lớn hay nhỏ thì cũng như nhau. Bức xạ có đi 1 km cũng không khác gì là bức xạ đi 1.000 năm ánh sáng cả. Và từ đó thì một Big Bang mới sẽ xảy ra, vũ trụ mới lại bắt đầu. Đấy, mấy cái ý tưởng đó cũng khá hay. Nhưng mà cũng như những cái thuyết như là multiverse thì cũng không có kiểm chứng bằng chứng thực nghiệm nào, nên là em sẽ không nói thêm nhiều.
À, ông Roger Penrose đang cố kiểm chứng cái conformal cyclic cosmology, cái thuyết là vũ trụ sinh ra và chết đi nhưng mà ranh giới của vũ trụ cũ được bảo toàn trong vũ trụ mới này bằng cách tìm các cái gravitational wave, là sóng hấp dẫn ở trong cosmic background radiation, trong cái bức xạ nền vi sóng vũ trụ. Thì ông ấy viết paper cho thấy là có thể ai đấy đã gửi gravitational wave từ vũ trụ trước của chúng ta đến vũ trụ hiện giờ và chúng ta có thể tìm thấy những cái feature đó.
Đúng rồi. Thậm chí ông còn khẳng định là đã quan sát những cái đặc điểm này hay sao? Ở trong cái cosmic background radiation.
Quay lại với time travel. Nếu mà có công nghệ làm entropy giảm như ở trong phim Tenet thì có thể time travel về quá khứ được không?
Ok, nếu bây giờ có thể tìm được cách đảo ngược entropy, đảo ngược error of time bằng một công nghệ tương lai nào đó như ở trong Tenet ấy, thì thực ra chúng ta vẫn chưa time travel theo cách mình mong muốn, hoặc là những cách mà trong Doraemon hoặc các phim ảnh khác nó đưa ra. Nếu ai đã từng xem Tenet thì thấy là rất là nhiều những cái vấn đề của phim thì xoay quanh việc công nghệ đảo ngược thời gian thì có, ok, nhưng không thể nào nhảy cóc đến một cái địa điểm bất kỳ trong quá khứ hoặc tương lai được, mà vẫn phải trải nghiệm thời gian chờ. Ví dụ là em 20 tuổi, em muốn trở về những năm 60 để được gặp Bác Hồ, thì dùng công nghệ của 10X, em sẽ phải đảo nghịch entropy của chính mình để có thể đi ngược chiều thời gian. Nhưng dù có thể đi ngược, em vẫn phải đi ngược tầm 60 năm nữa. Lúc đó thì em 80 tuổi rồi mới được gặp Bác Hồ, thì không biết có đáng hay không.
Vậy thì không du hành về quá khứ được à?
Có vẻ như là vậy. Có lẽ chúng ta cần một cái cách mạng mới trong vật lý thì mới có thể bắt đầu hiểu được cái du hành về quá khứ này. Ngoài ra thì cũng có rất nhiều người cố chứng minh điều này có thể hoặc không thể. Trong đó có cả Stephen Hawking. Câu chuyện là như thế này. Hawking cũng rất là tò mò về time travel. Vì vậy nên là ông ấy đã mở một bữa tiệc lớn dành cho tất cả các nhà du hành thời gian. Có một điều là cái giấy mời của cuộc tiệc này bao gồm có tọa độ này, địa điểm, thời gian và các món ăn, thì lại được in ấn và phát một năm sau khi bữa tiệc bắt đầu. Kết quả là Stephen Hawking ăn một mình vào hôm đó, và cũng là bằng chứng một phần thể hiện là tương lai con người sẽ không đạt được time travel về quá khứ. Chẳng lẽ lại có ai mà không muốn ăn tối hẹn hò với Stephen Hawking nhỉ?
Ok, vậy thì để tóm tắt một chút, nói về thời gian thì chúng ta chưa chắc nó có phải là đặc tính cơ bản của vũ trụ hay không. Xét về time travel thì chúng ta vẫn luôn du hành thời gian. Về phía tương lai, chúng ta có thể thay đổi tốc độ di chuyển bằng cách tăng vận tốc. Nhưng để quay về quá khứ thì có vẻ là không thể, và cũng không có bằng chứng là tương lai con người có thể làm được điều đó.
Nói là không thì cũng hơi cực đoan. Nhỡ đâu trong tương lai time travel là một thứ được kiểm soát nghiêm ngặt hoặc là bị cấm hoàn toàn. Ngoài ra thì những cái phân tích vừa rồi cũng chỉ dựa trên những gì người ta đã thấy trong thực nghiệm, chứ cũng chưa bao gồm những cái lý thuyết và ý tưởng phá cách như là superstring theory hay là multiverse. Thuyết tương đối của Einstein người ta cũng công nhận là chưa đủ để miêu tả một số khía cạnh của hiện thực, như là những cái vùng có điều kiện cực đoan trước Big Bang và ở trong một cái singularity, hoặc là những cái điều kiện cực nhỏ như là thế giới của lượng tử.
Ok, thế thì bây giờ đến bảo bối tiếp theo. Quan trọng nhất luôn, mất là Doraemon thành mèo béo vô dụng. Đấy là túi thần kỳ. Làm thế nào để chế túi thần kỳ bây giờ?
Túi thần kỳ thực sự là khá thần kỳ. Nếu mà em phải đoán công nghệ nào có thể chế tạo ra cái túi thần kỳ thì em nghĩ là nó là wormhole, tiếng Việt dịch là lỗ run.
Sao lại thế? Chị nhớ là trong Doraemon thì mỗi lúc nhảy lên máy thời gian, mèo máy sẽ đi vào một cái đường hầm trông như wormhole, nên chị vẫn nghĩ là dùng wormhole cho du hành thời gian cơ. Giả thuyết là nếu có một cái black hole, hố đen, và một cái white hole, hố trắng giống hệt nhau, thì cái black hole nó sẽ hút, cái white hole thì nó đẩy. Nếu vậy thì sẽ tạo thành một cái wormhole như kiểu một cái đường nối giữa hai cái hố đấy. Thế nếu dùng cái này để làm túi thần kỳ, thì túi thần kỳ lại thành một cái black hole ghép vào một cái white hole à?
Thực ra cũng gần như chị nói, nhưng mà không hẳn. Vì giả sử nếu Doraemon thò tay vào túi thần kỳ là miệng của một cái hố đen, thì tay của Doraemon sẽ không thể nào thoát ra được. Hơn nữa, nếu tay của Doraemon thoát ra khỏi hố trắng phía kia của túi thần kỳ thì cũng không thể nào quay trở lại được. Đó là định nghĩa của hố đen và hố trắng. Cái này là do cả hai loại hình dạng này đều có singularity. Trừ khi tay của Doraemon làm bằng cái gì không phải là vật chất và năng lượng thuần túy thì em nghĩ là sẽ không được. Trong số những gì mà chị vừa nói thì mới chỉ có black hole là vật thể được quan sát thật. White hole và wormhole chỉ tồn tại trong lý thuyết, và nó là kết quả của việc áp dụng thuyết tương đối của Einstein. Trên lý thuyết thì cũng có rất là nhiều các cái dạng wormhole có thể kết nối những vùng của một vũ trụ hay là kết nối những vùng của những vũ trụ khác nhau. Chắc là để dễ hiểu hơn về cái công nghệ wormhole này thì phải đào sâu thêm General Relativity là thuyết tương đối rộng. Thuyết tương đối rộng là lời giải thích của Einstein về lực hấp dẫn, gravity, trong khuôn khổ của thuyết tương đối. Trong công cuộc giải mã lực hấp dẫn thì Einstein đã phát hiện ra được một cái tính chất rất là kỳ lạ của space-time mà lúc đó chưa ai tưởng tượng ra được. Như em đã nói vừa nãy, thuyết tương đối hẹp của Einstein là một cách để miêu tả chuyển động của vật trong không gian và thời gian, cũng như là mối quan hệ mật thiết giữa không gian và thời gian. Cách nhìn này của Einstein rất là khác so với Newton trước đó. Với Newton thì không gian và thời gian là cố định và riêng biệt, chứ không có một tí tương đối nào ở đây cả.
Ừ, thế thì mình so sánh một chút về Newtonian Physics và Einsteinian Physics đi. Newton thì không chỉ khám phá ra các định luật về chuyển động, quang học hay là gravity, hay là hấp dẫn, mà ông ấy còn chính là người sáng tạo ra tích phân và vi phân, làm cho bao thế hệ chúng ta phải e cổ học giải tích để đi thi đại học, đúng không? Và sau khi nghĩ ra tất cả những cái này thì ông ấy bước sang tuổi 26. Thế thì những cái định luật vật lý của Newton ấy, nó giải thích được rất là nhiều thứ, từ chuyển động của mặt trăng quanh trái đất quanh mặt trời, cho đến mặt trăng của sao Mộc xung quanh nó nữa. Xong rồi đến một ngày thì có một ông tên là William Herschel tình cờ tìm ra được Uranus là sao Thiên Vương. Thì người ta mới thấy là cái quỹ đạo của Uranus nó có vẻ là lạ, nó không khớp với định luật của Newton. Thế hay là Newton sai? Nhưng mà một số người khác thì lại bảo không, không thể sai được. Chắc là phải có một hành tinh khác nữa mà lực hấp dẫn từ nó làm ảnh hưởng đến cái quỹ đạo của Uranus. Vì thế nên tính toán theo công thức của Newton mới bị lệch. Sau đó thì họ mới ngồi tính lại xem, ok, nếu mà định luật này đúng, thế thì cái hành tinh bí ẩn kia nó phải ở chỗ nào và nó phải có trọng lượng bằng bao nhiêu để mà làm lệch cái quỹ đạo của Uranus như vậy. Dựa vào đấy, hội bên đài thiên văn bắt đầu ngồi ngắm kỹ lại. Té ra là đúng thật, có Neptune là sao Hải Vương tranh ảnh ở đấy. Thì đấy là thể hiện cái sự bá đạo của Newton.
Ừ đúng rồi, vì Newton hồ báo như thế, với cả có cái vụ Uranus mà chị vừa kể, nên là sau khi thấy quỹ đạo của hành tinh Mercury sao Thủy nó cũng không theo quy luật của Newton, thì rất nhiều người đoán mò là phải có một cái hành tinh nữa còn gần mặt trời hơn, còn đặt tên nó là Vulcan cơ. Nhưng mà rất tiếc là lần này dò tìm mãi mà không thấy Vulcan đâu, nên là cái quỹ đạo của Mercury vẫn là cái dấu hỏi chấm rất là lớn, cho đến khi Einstein đến và giải được vấn đề về lực hấp dẫn mà Newton đã giải sai.
Newton đã sai về gravity như thế nào?
Cũng không hẳn là sai, mà có thể nói là chưa đầy đủ. Newton có một cái định luật vạn vật hấp dẫn là lời giải thích cho trọng lực. Cái định luật này thì nói là bởi vì có gravity nên mới có chuyện là mặt trăng quay quanh trái đất, rồi là trái đất quay quanh mặt trời. Nhưng mà Newton chỉ nói là các hành tinh nó bị hấp dẫn thôi, theo kiểu action at a distance, là bằng một cách quái gở nào đó mà các hành tinh ở rất xa nhau lại có thể tác động lực đến nhau. Chứ Newton thì không giải thích lực hấp dẫn thực sự nó là cái gì, nó đến từ đâu, cơ chế hoạt động của nó như thế nào. Và hơn nữa thì Newton còn cho là cái lực hấp dẫn này nó là instantaneous force, có nghĩa là nó là một cái lực tác động ngay tức thì lên vật thể xung quanh, bất kể khoảng cách bao xa. Cái này thì Einstein lại thấy là không hợp lý lắm.
Không hợp lý như thế nào?
Einstein đã làm một cái thí nghiệm tưởng tượng như thế này. Giả sử trong hệ mặt trời, các hành tinh đang quay quanh mặt trời đúng không? Tức là nó đang chịu tác động của lực hấp dẫn từ mặt trời. Nếu lực hấp dẫn này thực sự là ngay tức thì chẳng hạn khi mặt trời biến mất, cái lực này cũng sẽ biến mất đúng không? Và trái đất sẽ văng khỏi quỹ đạo ngay lập tức, không tốn một giây nào. Trong khi đó thì ánh sáng từ mặt trời sẽ mất tận 8 phút để đến được với trái đất. Dù mặt trời có tự dưng biến mất thì chúng ta vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng một lúc xong rồi mới tối đen. Thử nghĩ xem, nếu mà từ special relativity vận tốc ánh sáng là giới hạn tuyệt đối trong vũ trụ thì làm sao mà tác động của lực hấp dẫn lại đến trái đất nhanh hơn vận tốc ánh sáng được?
À ok, vậy thì vì cách lý giải của Newton về lực hấp dẫn có vấn đề, và đặc biệt là nó xung khắc với tiên đề là vận tốc ánh sáng là vận tốc tối đa trong vũ trụ, nên là khiến Einstein đã bò đầu bứt tóc để mà giải bài toán về lực hấp dẫn, xem thực ra nó là cái gì, hoạt động như thế nào, từ đó là dẫn đến thuyết tương đối rộng, General Relativity, đúng không?
Và cái cách giải thích của Einstein về lực hấp dẫn cũng là một cuộc cách mạng đối với ngành vật lý. Thật ra cho đến giờ trong cuộc sống hàng ngày, rất nhiều trường hợp chúng ta vẫn áp dụng được định luật của Newton, chứ không cần phải áp dụng cách nhìn của Einstein. Vì cái tác động của relativity nó cũng không đáng kể khi miêu tả những cái hoạt động hàng ngày của con người. Tuy nhiên thì nó lại rất quan trọng khi nói về những thứ di chuyển rất nhanh như vệ tinh, tên lửa, hoặc là những vật thể có trọng lượng rất lớn như trái đất, mặt trời, mặt trăng.
Ừ thế thì bây giờ nói về cách giải thích của Einstein về lực hấp dẫn đi. Đầu tiên, theo chị nhớ thì General Relativity nó nói rằng các vật thể lớn sẽ warp space-time. Nhưng mà thế là như thế nào? Và làm warp space-time, dịch nôm là làm cong space-time, thì có nghĩa là gì?
Để giải thích về cái warping of space and time này thì mình sẽ phải hiểu một thứ trước. Em sẽ đưa ra một thí nghiệm tưởng tượng như sau nhé. Ok, một ngày đẹp trời, chị đang đi chơi tung tăng thì bị ai đó đánh bất tỉnh, bắt cóc và nhốt vào một căn phòng không có cửa sổ. Chị thì không biết ai đã bắt cóc mình. Khi tỉnh dậy thì thấy là có một cái bộ đàm hỏi chị là Vân, chị đang ở đâu? Nếu trả lời đúng thì sẽ cho thoát, nếu không thì sẽ bị mất tay. Ok, chị có cảm nhận rất là bình thường. Nhìn xung quanh thì thấy có một cái cân. Chị nhảy lên cân và thấy là số cân của mình hiển thị. Chị nghĩ mình rất thông minh và chị trả lời là tôi đang ở trái đất, chắc chắn sẽ đúng đúng không? Nhưng rất tiếc, cái loa bảo chị là chị sai. Vì thực tế chị đang ở trên một con tàu vũ trụ tăng tốc với gia tốc 9.8 mét trên giây bình phương. Vậy là kẻ bắt cóc chị không phải là stalker mà là alien cơ.
Thế là như nào?
Ừ, thì cái đó gọi là equivalence principle. Chị không thể nào phân biệt được mình trên trái đất hay trên rocket đúng không? Đó là bởi vì gia tốc gây ra bởi lực hấp dẫn của trái đất không thể phân biệt được với các loại gia tốc khác. Ví dụ như loại gia tốc được tạo ra bởi lực đẩy của tên lửa.
À ok, nói equivalence thì hiểu rồi. Gia tốc gây ra bởi trọng lực, hay là vẫn gọi là gia tốc trọng trường đấy, thì có giá trị là 9.8 mét trên giây bình phương. Nhưng nếu mà chị đang ở trong một cái tàu vũ trụ đang tăng tốc với đúng cái gia tốc đấy, thì chị không thể biết được mình đang ở đâu, hay cái gia tốc này đối với cảm nhận của chị thì nó sẽ y hệt nhau và không thể phân biệt được, nên mới gọi là equivalence principle, tức là nguyên tắc tương đương đúng không?
Đúng, nhưng mà thực ra là cũng có thể phân biệt được một chút. Nếu chị có thể đo gia tốc ở trên đầu chị và so sánh và thấy khác gia tốc ở dưới chân thì có nghĩa là chị đang ở trái đất. Không có sự khác biệt thì chị đang ở trên tên lửa. Nhưng cái sự khác nhau này gần như không thể nào phân biệt được. Phải có máy đo các thể loại thì mới có thể phân biệt.
Thế thì chị cũng nghe một cái thought experiment nữa của Einstein để miêu tả tại sao ông ấy lại nghĩ ra cái liên hệ giữa trọng lực và gia tốc này. Ngày xưa Einstein là thư ký bàn giấy ở một cái văn phòng cấp bằng sáng chế. Trong giờ làm việc, chắc là toàn việc giấy tờ chán quá nên ông ấy mới nhìn ra cửa sổ văn phòng, vốn là ở trên tầng cao của một tòa nhà, thì thấy là một người thợ đang bắc thang trèo lên lau kính. Thế là Einstein mới tưởng tượng ra cảnh người thợ này bị ngã. Thường dân chúng ta mà nghĩ đến đoạn này chắc là sẽ thấy một đống bùi nhùi nát bét. Nhưng mà Einstein thì khác. Ông ấy bảo đây là suy nghĩ hạnh phúc nhất trong đời tôi. Đấy là bởi vì Einstein thấy là người thợ đang rơi tự do thì nó rất giống như đang lơ lửng ở trong chân không vậy. Cơ thể đang rơi tự do không hề cảm nhận thấy trọng lực tác động lên mình. Không có trọng lực hay là trọng lượng nào ở đây hết. Chúng ta có thể kiểm chứng bằng thực nghiệm như thế này. Giả dụ Hải đang ở trong phòng đứng lên cân và buộc chặt cái cân vào chân Hải nhé. Buộc chặt vào đấy. Xong nhìn xuống thấy cân bảo Hải nặng 69kg. Nhưng nếu tự dưng có đứa nào đấy ở đằng sau đẩy Hải cùng cái cân bay veo ra cửa sổ, thì trong lúc Hải và cái cân rơi cùng nhau, cái cân nó sẽ về không. Có nghĩa là lúc rơi thì chẳng có trọng lực nào hết. Tương tự một cái thí nghiệm nữa, đấy là khi ta giơ một cái chai nước bị thủng nhiều lỗ lên trên cao, thì nước sẽ chảy ra từ những cái lỗ đó và rơi xuống bởi vì nó chịu tác động của trọng lực. Nhưng mà nếu ta thả chai nước xuống, thì trong cái lúc nó đang rơi, nước sẽ hoàn toàn không chảy ra. Tóm lại, trọng lực có thể được vô hiệu hóa bằng việc nhảy lầu từ trên cao xuống với gia tốc 9.8 mét trên giây bình phương, hoặc là cũng có thể được tạo ra một cách nhân tạo bằng cách chui vào một tên lửa đang bay với chính cái gia tốc đó, như là trong vụ bắt cóc Hải vừa mới kể lúc nãy đúng không? Thế nên chuyển động rơi tự do trong trường trọng lực và chuyển động tăng tốc, bản chất nó là như nhau. Nhưng mà cái này thì liên quan gì đến warping of space and time nhỉ?
Ok, bây giờ chị tưởng tượng tiếp nhé. Chị bị alien bắt và đặt vào căn phòng trống trên tên lửa đang tăng tốc đúng không? Giả sử chị tìm thấy một cái đèn pin và chị chiếu đèn pin từ một bên của căn phòng sang bên kia vuông góc với hướng đi của tên lửa. Theo chị thì ánh sáng từ đèn pin sẽ di chuyển như thế nào?
Vì bình thường ánh sáng luôn đi đường ngắn nhất là đi thẳng, nhưng mà tên lửa lại đang bay lên trên nên là ánh sáng sẽ hơi cong xuống một chút. Cong là vì tốc độ của ánh sáng nó là giới hạn và sẽ phải mất một chút xíu thời gian để đi từ bên này qua bên kia căn phòng.
Đúng vậy, theo cái equivalence principle mình nói thì hiện tượng tương tự sẽ xảy ra khi chị chịu tác động của lực hấp dẫn trái đất. Nếu căn phòng đó nằm trên trái đất thì ánh sáng cũng sẽ cong xuống như chị đang ở tên lửa ấy.
Nhưng mà trong thực tế thì có vẻ là không phải thế. Bây giờ mà chị cầm đèn pin chiếu lên tường trong nhà thì chắc chắn là ánh sáng đi thẳng chứ có thấy cong vẹo gì đâu.
Nó sẽ đi cong, nhưng mà có một điều là chị không thể nào cảm nhận được cái sự cong đó thôi. Bởi vì cái lực hấp dẫn của trái đất quá yếu để tạo ra gia tốc đủ lớn so với cả vận tốc ánh sáng. Nếu chị để ánh sáng ở nơi có trọng trường mạnh như là mặt trời hay hố đen thì sự bẻ cong sẽ rất rõ ràng.
Ừ, tức là ánh sáng không thực sự đi thẳng.
Đúng vậy, nói một cách khác thì gravity đã bẻ cong hướng đi của ánh sáng. Vì gravity tương đương với gia tốc, gravity bẻ cong hướng đi của mọi vật theo một cách tương tự. Vì vậy, mình có thể kết luận là gravity đã thay đổi cấu trúc hình dạng của space-time để là những hướng đi thẳng theo quán tính của mọi vật thì thực chất là một đường cong trong trường của lực hấp dẫn. Lấy một ví dụ đơn giản, chị đi từ Sài Gòn qua Hà Nội và chị quyết tâm đi thẳng, không la cả ở đâu hết. Chị nghĩ là mình đi thẳng, nhưng mà thực chất là không phải. Chị đang đi một đường cong, vì trái đất hình cầu nên đường đi của chị trên bề mặt trái đất là cong. Ánh sáng cũng như vậy thôi. Đây là hiệu ứng tạo ra bởi cái warping of space and time.
Nói như vậy thì ánh sáng nó cũng đi quãng đường ngắn nhất có thể với nó, là đường thẳng. Nhưng mà trong trường hấp dẫn, vì không gian bị cong nên là đường đi của ánh sáng nó bị cong theo à?
Không chỉ có không gian bị cong mà cả space-time cũng bị cong trong trường hấp dẫn. Về mặt thời gian thì mình có thể hiểu như thế này. Chị tưởng tượng dòng thời gian chính là một con sông nhỏ và nước chỉ chảy một hướng. Ở gần hai bên bờ sông, nước sẽ chảy chậm hơn vì có lực ma sát với bờ. Vì vậy nên nếu chị ném một khúc gỗ vào giữa sông thì nó sẽ dần dạt vào bờ vì sự khác biệt tốc độ trôi của dòng chảy gần và xa bờ. Tương tự, bây giờ chị tưởng tượng space-time chính là dòng sông ý. Dòng chảy của nước là thời gian, còn địa hình là không gian. Hai bên bờ sông nó giống những nơi có lực hấp dẫn lớn trong space-time vì nó cũng làm dòng thời gian chậm lại.
Tại sao tại những nơi có lực hấp dẫn lớn thì dòng thời gian lại chảy chậm lại?
Vì theo General Relativity thì lực hấp dẫn tương tự với việc tăng tốc độ. Và theo Special Relativity thì việc tăng tốc này sẽ khiến dòng chảy của thời gian chậm lại. Ý chính là cái space-time trade-off, hay là sự đánh đổi giữa di chuyển trong thời gian và di chuyển trong không gian mà mình đã nói ở phần trước ấy.
À, ok.
Ok, vậy là khúc gỗ ở trong space-time nó cũng giống như là cái khúc gỗ ở trên sông vậy. Nó cũng sẽ trôi về phía những vật thể lớn vì xuất hiện sự khác biệt trong dòng chảy thời gian giữa các phần của khúc gỗ. Tức là mỗi phần của cái khúc gỗ nó sẽ cảm nhận được thời gian khác nhau. Phần gần vật thể lớn thì nó sẽ trải nghiệm dòng thời gian chậm lại, trong khi phần xa sẽ trải nghiệm dòng thời gian nhanh. Kết quả là khúc gỗ cũng sẽ bị hút vào các vật thể lớn, tương tự như cách nó bị dạt vào các bờ sông. Đó, nếu tổng quát hai cái hiệu ứng từ không gian và thời gian này thì thấy đây chính là warp space-time trong thuyết tương đối, cái mà đã tạo ra lực hấp dẫn. Từ những cái tưởng tượng này, Einstein đã phỏng đoán rằng các cái vật thể lớn như mặt trời có thể gây ảnh hưởng rõ ràng lên cái đường đi quỹ đạo của vật xung quanh nó, từ warping of space and time, chứ không phải là do một cái lực cổ điển nào đó. Ảnh hưởng này đã được chứng minh trong thực nghiệm lần đầu tiên vào năm 1915 khi nhà thiên văn học Arthur Eddington đo cái ảnh hưởng của mặt trời bẻ cong ánh sáng từ các ngôi sao nền phía sau. Ngoài ra thì General Relativity còn có thể giải thích được những cái hiện tượng mà định luật hấp dẫn của Newton không giải thích được. Ví dụ như là cái quỹ đạo bất thường của sao Thủy, hay gần đây là sự xuất hiện của gravitational wave và các sóng hấp dẫn.
Nói về warping of space and time ấy, thì chị từng xem video có một cái analogy so sánh là space-time thì nó giống như một cái tấm vải hoặc là một cái trampoline ấy. Thì nếu đặt một cái cục đá nặng vào giữa thì tấm vải nó sẽ trũng xuống và các vật thể nhỏ như là một quả bóng bàn, nhựa, nếu mà để cái quả đấy vào chỗ trũng đó thì nó sẽ bị hút vào, nó quay quanh đấy. Giống như kiểu trái đất bị hút về phía mặt trời nên di chuyển theo cái quỹ đạo xung quanh mặt trời. Hiểu như thế về warp space-time thì có đúng hay không?
Ừ, cái cũng là một cái ví dụ minh họa khá là hay, nhưng mà nó có một số vấn đề. Trong đó thì cái trũng của tấm thảm 2D như thể là nó trũng vào một chiều không gian mới, là chiều lên xuống đúng không? Trong thuyết General Relativity thì không cần có thêm một chiều không gian mới nào để giải thích cho cái ảnh hưởng của warping of space and time. Thứ hai là trọng lực không phải thực chất là lực, nên không hề có phản lực của tấm thảm khiến cho vật xung quanh viên đá di chuyển theo quỹ đạo gì cả. Nên nó hơi chưa chính xác.
Vậy đúng hơn thì nên hiểu về warping of space-time như thế nào?
Chị có thể hiểu warping of space-time là những cái ảnh hưởng mà nó khiến các đường ngắn nhất giữa hai điểm bất kỳ, gọi là geodesic, đường trắc địa, trở nên cong chứ không phải thẳng. Như ví dụ em nêu ở trên thí nghiệm tưởng tượng căn phòng không có cửa sổ ấy, thì mình có thể thấy là ánh sáng bị cong, nhưng mà thực chất trong cái quan điểm của nó thì nó vẫn đang đi trong con đường ngắn nhất ở trong space-time đã bị bẻ cong. Chuyển động của trái đất quanh mặt trời cũng vậy. Trái đất thực chất là đi thẳng theo quán tính, nhưng do ảnh hưởng của mặt trời nên cái gọi là đường thẳng nhất thì đã bị bẻ cong và trở thành quỹ đạo ellipse. Có một ví dụ dễ hiểu và đồng thời là nguồn gốc của từ geodesic hơn là nếu em với chị xuất phát từ hai vị trí của xích đạo, ví dụ như là Việt Nam và Cuba, rồi cứ hướng về phía Bắc mà đi thẳng. Mặc dù cả hai đều hướng về phía Bắc và đi trên những đường song song, nhưng lại sẽ gặp nhau ở Bắc Cực. Vì sao lại có chuyện đi hai đường thẳng song song mà lại gặp nhau được nhỉ? Đấy là vì cái đường thẳng đó thực chất là đường cong tạo ra bởi mặt phẳng bẻ cong của trái đất.
Ok, hiểu rồi. Vậy là thuyết tương đối rộng General Relativity của Einstein thì giải thích về gravity và ảnh hưởng của nó lên space-time. Và với Einstein thì gravity nó tương đương với chuyển động có gia tốc. Tóm lại thì có thể thấy toàn bộ thuyết tương đối là về tính tương đối của không gian, thời gian và chuyển động của vật ở trong nó. Ở trong special relativity thì tính tương đối được áp dụng trong một trường hợp special là constant velocity, chuyển động ở vận tốc cố định, không đổi. Còn general trong general relativity thì có nghĩa là tính tương đối này được generalized, được áp dụng cho cả accelerated motion, tức là chuyển động có gia tốc nữa.
Ừ, thì cả special và general relativity nó đều có những cái vai trò rất là quan trọng trong những cái công nghệ chúng ta dùng hàng ngày, như là GPS chẳng hạn. Để có thể định vị được vị trí của chị trên bản đồ Google Maps thì các cái vệ tinh trên quỹ đạo đã phải căn chỉnh tín hiệu thu từ sóng radio phát ra từ các điện thoại theo thuyết tương đối. Nếu mà mình không căn chỉnh, GPS của chị có thể lệch tới 12 cây. Các bạn có thể xem video trong phần show notes để hiểu kỹ hơn là người ta ứng dụng thuyết tương đối để làm GPS như thế nào.
Thế bây giờ chúng ta hiểu General Relativity rồi thì có thể giải thích về sự ra đời của khái niệm wormhole như thế nào?
Trước khi tiếp tục thì em phải lưu ý ở đây là tất cả các thuyết từ wormhole là các cái mô phỏng toán học. Thậm chí tất cả các wormhole đều là những cái nghiệm của phương trình hình dạng space-time của Einstein, gọi là Einstein Field Equation. Đây là những cái thể loại space-time mà về lý thuyết có thể tồn tại theo General Relativity.
Einstein Field Equations, phương trình trường Einstein là gì?
Như chúng ta đã hiểu thì vật chất và năng lượng sẽ ảnh hưởng lên space-time xung quanh nó, đúng không? Einstein Field Equation nôm na là những phương trình nói cho chị biết là phân bổ vật chất và năng lượng như thế nào thì sẽ tạo ra hình dạng của space-time như thế nào. Vế phải của phương trình là các thứ miêu tả phân bổ năng lượng và vật chất, vế trái là hình dạng tương ứng của space-time. Nếu chị giải đúng phương trình thì hai vế của chị sẽ tạo ra một cái hình dạng space-time về lý thuyết có thể xảy ra, vì nó có thể tuân theo General Relativity. Một trong những cái ứng dụng đầu tiên của Einstein Field Equation là để miêu tả một vật thể gọi là hố đen hay là black hole đấy. Hồi năm 1916, ngay sau khi General Relativity được chứng minh trong thực nghiệm, thì có một bác tên là Schwarzschild ngồi ngắm nhìn Einstein Field Equation và thấy là nếu mà vế phải là một cái điểm có trọng lượng riêng vô tận, gọi là singularity, thì bên trái hình dạng space-time nó phải như thế nào? Từ đó mới dẫn ra khái niệm lý thuyết về black hole.
Ôi, lần đầu tiên chị biết đến black hole là do đọc Doraemon đấy. Hồi đấy còn bé, đọc đến đoạn hố đen vũ trụ hút tất cả mọi thứ vào trong, thấy sợ ơi là sợ. Nhưng mà càng sợ lại càng thích. Thì trong những cái hình vẽ mô tả về black hole, thường thì ta sẽ thấy là nó là một cái hình tròn màu đen. Còn không gian xung quanh cái hình tròn ấy thì nó cứ lồi lồi meo méo, như kiểu là cầm một cái kính lúp mà soi vào đấy ấy. Thì cái hình tròn màu đen là chỗ mà gravitational field, tức là cái trường hấp dẫn, nó quá mạnh, mạnh đến mức mà nó hút tất cả vật chất vào bên trong singularity, thậm chí là ánh sáng cũng không thoát được, nên là mới đen ngòm như thế. Quanh miệng hố đen, cái ranh giới mà một khi vật chất đã vào là không còn ra được nữa, thì gọi là event horizon. Chỉ cần thò nửa ngón chân vào event horizon thôi là có trời cứu. Muốn ra thì sẽ phải có vận tốc lớn hơn vận tốc ánh sáng thì mới thoát ra được, đúng không?
Bên trong của event horizon thì space-time đã bị cái singularity nó bẻ cong quá sức tưởng tượng. Nếu chị đang lái một con tàu vũ trụ gần trái đất và chị quan sát đường geodesic hiện tại sẽ khiến chị rơi xuống đất, thì một việc chị có thể làm là chị có thể tăng tốc để thay đổi đường geodesic và tìm được đường vòng ra ngoài. Nhưng khi vào đến event horizon của một hố đen thì khác. Chị không thể nào tăng tốc quá vận tốc ánh sáng, nên cho dù có tăng tốc đến bao nhiêu nữa thì cái đường geodesic của chị đều sẽ bị bẻ cong về phía singularity, là điểm giữa của hố đen. Nghĩa là chị đi con đường nào cũng vào singularity. Càng tăng tốc thì chị sẽ càng vào singularity nhanh hơn. Nên là tốt nhất là trong trường hợp vào được event horizon mà vẫn chưa bị mì ý hóa thì nằm im, đừng làm gì cả.
Mì ý hóa là sao?
Mì ý hóa là kiểu chị biến thành spaghetti ấy. Khi cơ thể chị di chuyển ở gần một hố đen thì cái lực tác động vào chân sẽ lớn hơn rất nhiều so với lực tác động vào đầu. Thế nên là ngay lập tức người chị sẽ bị kéo dài ra như một sợi mì ý. Cái này gọi là hiệu ứng spaghettification. Tuy nhiên thì nếu cái hố đen đó nó cực lớn, như kiểu những cái supermassive black hole, như là cái Gargantua ở trong phim Interstellar ấy, thì cái chênh lệch lực tác động vào đầu và chân nó sẽ nhỏ thôi. Spaghettification sẽ không xảy ra, và như trong phim thì chị có thể ngã toàn thân vào hố đen.
Ừ, nói đến cái hố đen to khủng khiếp, supermassive black hole ở trong Interstellar ấy, thì chị nhớ là hố đen nó được bao quanh bởi một cái vòng trắng sáng lóa, xong thì từ cái vòng sáng trắng đấy, nó có những cái tia bắn ra tung tóe, thì đấy là do khí gas với cả bụi xoay tròn xung quanh miệng hố với cái tốc độ cực nhanh, thế nên nóng rực lên và phát sáng, đúng không? Những cái hố đen nào mà còn đang active thì nó cứ hút dần những cái đống gas với cả bụi này vào, như kiểu là đang ăn vậy. Và chính vì cái đống bụi gas sáng rực này mà cái thứ vô hình như hố đen thì một cách oddly normal lại trở thành những vật thể sáng rực rỡ nhất ở trong vũ trụ. Cái lý do mà chúng ta phát hiện ra mấy cái supermassive black hole này thì cũng là vì nó nổi quá, đúng không?
Ừ, kiểu lúc đầu là các cái kính thiên văn của chúng ta phát hiện được những cái bức xạ ở tần số rất là thấp, như là sóng radio ấy. Sau đấy có những cái supermassive black hole mà nó còn đang active, tức là vẫn đang ăn đống bụi ga mà chị bảo ấy, thì nó sáng rực lên đến mức từ trái đất cũng nhìn thấy luôn, dù nó cách cả tỷ năm ánh sáng. Lúc zoom vào kiểm tra thì người ta mới bảo quái, sao nó lại sáng đến thế nhỉ? Cái độ sáng đấy nó tương đương bức xạ của cả một thiên hà, nên không thể nào là một ngôi sao được. Chỉ có thể là supermassive black hole mà thôi. Và cái trọng lượng của mấy cái black hole này thì nó phải gấp mấy tỷ lần trọng lượng của mặt trời.
Ở một cái supermassive black hole ở trong Interstellar ấy, thì nó là một cái spinning black hole. Nôm na là một cái hố đen đang quay. Lúc brainstorm cho Interstellar thì đạo diễn Chris Nolan đã bảo với nhà vật lý học Kip Thorne là ông ấy muốn hành tinh Miller's Planet có quỹ đạo xung quanh hố đen Gargantua, và gần Gargantua đủ để mà một giờ ở Miller's Planet sẽ bằng 7 năm ở trên trái đất. Ông Kip Thorne thì khi đó cho là không thể, nhưng mà Chris thì kiên quyết bảo là anh Kip, anh cứ về nhà tính thử đi. Nghe lời Chris thì ông ấy cũng ok về nhà làm bài tập. Kết quả tính toán là ok, nếu hố đen spin đủ nhanh thì cái chuyển động xoáy của không gian xung quanh hố đen nó sẽ giúp cho quỹ đạo ổn định đủ để mà Miller's Planet có thể ở gần Gargantua và tạo ra time dilation như vậy. Tức là Chris, nhà làm phim thì lại tính đúng.
À, với cả có một cái phỏng đoán khá là thú vị là khi mà chị bước qua event horizon vào trong black hole ấy, nếu mà thuyết general relativity nó vẫn áp dụng được thì space sẽ hoán đổi cho time. nên trong Event Horizon mình phải gọi cái là Time Space.
Ồ, hay đấy, thời gian biến thành không gian và không gian biến thành thời gian á.
Ừ, nhưng again, cái này nó chỉ đơn giản là người ta hoán đổi phương trình toán học thôi, chứ thực tế trong Black Hole Space Time nó như thế nào thì chả ai có thể biết được. À, tuy nhiên, nếu theo đúng lý thuyết này, thì ở bên trong của Event Horizon sẽ như thế này nhé. Chúng ta sẽ có thể di chuyển thoải mái trong thời gian như cái cách mà chúng ta vẫn di chuyển thoải mái trong không gian bình thường vậy. Nên có thể nhìn thấy những thứ trong quá khứ và tương lai. Ngược lại thì không gian ở trong Event Horizon sẽ chỉ có một cái sự lựa chọn, đó là di chuyển đến Singularity. Giống như cái cách mà chúng ta luôn nghĩ về thời gian chỉ có thể di chuyển đến tương lai mà thôi. Ví dụ nếu em ở ngoài Event Horizon mà bắn một tia laser vào trong, thì chị ở bên trong có thể cố di chuyển chậm hơn để đợi cái laser đến từ tương lai nó đuổi kịp chị. Hoặc chị có thể đổi hướng để qua Singularity nhanh hơn và đuổi kịp một cái tia laser trong quá khứ đã vào trước mình. Vậy là có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai.
Mà chị thấy bảo là giữa trung tâm của thiên hà nào cũng có một cái supermassive black hole đúng không? Và trọng lượng của black hole thì tương quan chặt chẽ với kích thước của thiên hà nữa. Nên là người ta đổ rằng black hole nó có ảnh hưởng mật thiết đến việc hình thành thiên hà và các hành tinh.
Trong dải ngân hà Milky Way của chúng ta cũng có một cái supermassive black hole, nó tên là Sagittarius A star, bởi vì vị trí của nó nằm trong chòm sao Sagittarius, là nhân mã đấy. Nhưng mà Sagittarius A star thì đi ngủ rồi, nó không còn ăn bụi với gas nữa nên là nó đen xì rất là khó tìm. Vậy chúng ta đã tìm được nó như thế nào? Chuyện là thế này, vì nó ở xa chúng ta tận 26.000 năm ánh sáng nên phải dùng những cái tia hồng ngoại để rà soát khắp bầu trời. Mãi thì mới phát hiện ra một cái nhóm sao di chuyển cực nhanh xung quanh một cái điểm ở trung tâm dải ngân hà. Thì người ta mới tính cái điểm này trọng lượng của nó phải bằng bao nhiêu, thì nó mới ra là 4 triệu lần trọng lượng mặt trời, trong khi diện tích thì chỉ bằng quỹ đạo sao Thủy. Một cái vật như này có nghĩa là nó chỉ có thể là hố đen mà thôi. Cái ngôi sao gần hố đen nhất nó mất 12 năm để hoàn thành một vòng quỹ đạo với vận tốc 8% vận tốc ánh sáng. Còn mặt trời của chúng ta thì xa hơn nhiều nên nó cũng quay quanh hố đen nhưng mất tận 250 triệu năm thì mới đi hết được một vòng.
Cách đây 2 năm thì có một cái sự kiện rất là nổi bật. Đấy là lần đầu tiên nhân loại chụp được ảnh của Black Hole. Việc chụp cái bức ảnh này thứ nhất nó có ý nghĩa rất là lớn. Bởi vì trước giờ sự tồn tại của Black Hole là chỉ trong lý thuyết thôi. Còn cái việc quan sát thực nghiệm thì cũng là dựa vào bằng chứng gián tiếp và tính toán suy luận, chứ chưa bao giờ có chuyện có cái bằng chứng trực diện nhìn thấy được như là thế này. Tức là cái bức ảnh này một lần nữa nó cho thấy thuyết tương đối của Einstein là đúng. Mà phải nhấn mạnh là ngày xưa ông ấy tính ra trên giấy mà thôi, cách đây cả trăm năm. Vậy mà nó đúng với những thứ to lớn khủng khiếp cách chúng ta cả triệu triệu năm ánh sáng như thế. Cái hay ho thứ hai nữa ấy, là cách chụp bức ảnh này nó cũng cực kỳ đặc biệt. Không phải là cầm máy ảnh chụp tách một phát đâu. Ở đây họ muốn chụp cái supermassive black hole ở hành tinh M87, Messier 87. Cái black hole này thì nó to đâu đấy khoảng 6,5 tỷ lần mặt trời. Và cái event horizon của nó, cái phần đen ngòm ấy, thì có thể nhét cả hệ mặt trời của chúng ta vào đó luôn. Thì vì nó ở rất là xa, cách chúng ta 55 triệu năm ánh sáng, nên muốn chụp được thì sẽ cần một cái kính thiên văn to bằng trái đất. Cơ mà dĩ nhiên không thể làm một cái to như vậy, nên các nhà khoa học đã nghĩ ra cách kết nối những cái kính thiên văn nhỏ ở nhiều vị trí khác nhau ở trên trái đất thành một cái network, rồi sau đấy đồng bộ hóa chúng bằng đồng hồ nguyên tử. Việc đồng bộ hóa về mặt thời gian này cực kỳ quan trọng. Lợi dụng việc trái đất quay quanh trục của nó, mà mỗi cái kính thiên văn nó sẽ chụp vô số những cái mẩu nhỏ của không gian rộng lớn xung quanh. Kết quả là vô vàn những cái bức ảnh nhỏ, mỗi bức ảnh lại có thời điểm chụp cụ thể. Và dựa vào cái thời điểm chụp này, người ta sẽ sâu chuỗi chúng lại bằng các siêu máy tính và thuật toán phức tạp để mà tạo nên bức ảnh cuối cùng là ảnh ghép. Kỹ thuật này tên là Very Long Baseline Interferometry. Nghe thì word salad vậy thôi, nhưng mà nếu mà nhìn hình khá là đơn giản thì tôi sẽ để link video ở phần show notes để các bạn có thể tìm hiểu thêm. Bên cạnh đó thì để mọi người hình dung được cái độ khủng khiếp của dự án này thì lượng data, tức là ảnh chụp được từ các kính thiên văn trên khắp trái đất, người ta không thể gửi chúng qua mạng internet. cách nhanh nhất để mà gửi cái dung lượng khổng lồ này, đấy là chất đầy một cái máy bay 747 với hàng trăm petabyte ổ cứng, rồi mang chúng đến 4 địa điểm khác nhau trên trái đất để 4 nhóm nhà khoa học xử lý thông tin một cách riêng rẽ, độc lập. Rồi cuối cùng mới đối chiếu so sánh kết quả. Thì đây là công sức của hơn 200 con người từ 60 phân viện khoa học trên khắp thế giới, làm việc trong nhiều năm liền, quyết tâm làm cái việc tưởng chừng như không thể để mà thúc đẩy khoa học tiến lên phía trước. Trong khoa học cơ bản thì những cái nỗ lực như thế này không ai biết trước kết quả là nó sẽ đi đến đâu. Người ta cứ làm thôi, và rồi một ngày biết đâu là nó sẽ thay đổi thế giới. Như Einstein cách đây hơn 100 năm, ông ấy cũng không thể nào biết là thuyết tương đối sẽ được dùng để tạo ra GPS giúp chúng ta nhoay nhoáy tìm đường bằng điện thoại như bây giờ. Và nếu bây giờ chúng ta có gặp Einstein và kể cho ông ấy nghe thì ông ấy sẽ rất hào hứng hỏi là điện thoại là cái gì thế? Tương tự thì những cái ý tưởng mà Hải đề xuất để làm bảo bối Doraemon ở đây nghe nó có vẻ rất là mộng mơ, nhưng mà biết đâu một ngày nó lại thành hiện thực, đúng không? Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Anyway, quay lại, lúc nãy Hải bảo là từ Einstein Field Equations thì Schwarzschild đã dự đoán được về black hole và sau đó khoa học kiểm chứng thấy đúng. Thế còn wormhole thì sao? Khái niệm wormhole được ra đời như thế nào?
Đúng như lúc đầu chị nói, khi phép toán của black hole hoán đổi dấu thì chúng ta sẽ tạo được vật thể lý thuyết gọi là white hole. Cái event horizon của white hole thì sẽ bẻ cong space-time geodesic đến mức tất cả chuyển động của vật chất sẽ trượt singularity và đi ra ngoài. Mình ghép black hole và white hole lại với nhau thì sẽ tạo ra cái wormhole đầu tiên gọi là Einstein-Rosen Bridge. Nôm na là cầu Einstein-Rosen. Nhưng như em nói lúc đầu thì cái wormhole này nó sẽ không đi ra đi vào được vì cái singularity nó sẽ tạo ra event horizon. Mà event horizon thì sẽ không tồn tại hướng nào có thể thoát ra khỏi black hole và không có hướng nào đi vào white hole.
Ừ, tức là nếu đi vào cái wormhole này từ cổng lỗ đen thì kiểu gì cũng bị hút vào singularity, chứ không thể né cái singularity này ra để mà đi tiếp rồi thoát ra từ đường lỗ trắng á?
Ừ, vì Rosen Bridge không có triển vọng thực tiễn nên từ đó thì các nhà khoa học đã nghĩ ra nhiều những cái cấu trúc khác nhau để tạo ra wormhole, như là việc sử dụng rotating black hole hoặc là warping of space and time mà không cần đến singularity hoặc event horizon.
Thế theo em, loại wormhole nào thì có triển vọng nhất?
Có một loại wormhole đến từ Morris Thorn, không có singularity nên cũng không gặp phải cái vấn đề mà Einstein-Rosen Bridge gặp phải. Cái wormhole này thì đã được miêu tả khá chính xác ở phim Interstellar. Đoạn tàu vũ trụ đi từ trái đất di chuyển vào wormhole gần sao thổ để đến một thiên hà mới. Sở dĩ miêu tả được tỉ mỉ và chính xác như vậy cũng chính là nhờ Kip Thorne đã làm cố vấn khoa học cho Christopher Nolan trong bộ phim này. Nếu xem lại đoạn clip đó, ta có thể thấy là vì không có singularity nên ánh sáng từ thiên hà lạ có thể đi qua wormhole và tới được mắt khán giả. Ngoài ra thì đường đi của ánh sáng cũng bị bẻ cong bởi vì có warping of space-time.
Nếu toán học có thể miêu tả loại wormhole như vậy thì sao chúng ta vẫn chưa chế ra?
Vì wormhole được tạo ra bởi các phép toán của Morris Thorne thì không thể nào tồn tại nếu mà không có một cái lượng năng lượng âm đủ lớn để giữ cho wormhole không đóng lại trong tức khắc.
Tức là lỗ Joule thì khá là không ổn định, thế nên để cho lỗ Joule, cái cấu trúc như một cái đường hầm ấy, nó không bị sập thì sẽ cần năng lượng âm ở bên trong đấy để mà giữ cho nó luôn mở. Thế năng lượng âm thì là gì?
Cái này thì lại phải đá qua vật lý lượng tử một chút. Như đã nói ở phần trước thì chân không không thực sự là trống rỗng, đúng không? Ngay cả khi chị đã lấy đi tất cả các vật chất ở đấy thì sẽ luôn có những cái hạt ảo xuất hiện và biến mất nhanh chóng. Cái này được gọi là quantum fluctuation, là một hệ quả của Heisenberg Uncertainty Principle. Theo cái Heisenberg Uncertainty Principle thì chúng ta không thể nào đo lường được cùng một lúc năng lượng và thời gian tồn tại của một hạt hạ nguyên tử. Vậy nếu chúng ta đo được ở ngoài chân không cái tổng năng lượng bằng không thì vẫn có thể là tổng năng lượng không phải là bằng không,
bởi vì uncertainty principle. Và cái năng lượng mà không phải bằng không này chính là năng lượng gây ra bởi hạt ảo. Hạt ảo là gì? Thực chất nói hạt ảo cũng hơi sai, nên gọi nó là hạt gần thật. Chúng là những loại hạt có nhiều tính chất giống như hạt cơ bản thật, cũng có các cái tần số và bước sóng, nhưng chúng ta không thể nào đo được.
Thế sao chúng ta biết hạt ảo có thật?
Chúng ta mới chỉ có thể chắc chắn được sự có mặt của hạt ảo và năng lượng âm qua những cái thí nghiệm cho thấy là chúng tồn tại một cách gián tiếp. Có một cái thí nghiệm nổi tiếng cho thấy cái sự tồn tại của năng lượng âm là Casimir Effect. Trong cái thí nghiệm này thì người ta đã để hai thanh sắt rất là gần nhau, rất rất gần luôn, đến mức là một số hạt hạ nguyên tử có bước sóng rất nhỏ thì mới có thể tồn tại trong cái không gian ở bên trong thanh sắt. Vậy khi các cái hạt ảo mà nó pop up, nó hiện ra, thì cái mật độ hạt ảo ở bên trong hai thanh sắt nó sẽ nhỏ hơn cái mật độ hạt ảo ở bên ngoài hai thanh sắt. Vì trong hai thanh sắt nó chỉ tồn tại được một số các cái loại hạt ảo với bước sóng nhỏ. Sự khác biệt về cái mật độ này đã khiến nhà khoa học đo được một cái lực ép nhỏ giữa hai thanh sắt lại với nhau, như thể là hai thanh sắt đang hút vào nhau. Vậy nếu bên ngoài không có năng lượng gì mà hai thanh sắt lại ép vào nhau, thì cái này nó chứng tỏ là bên trong hai thanh sắt thì có năng lượng âm. Đây là Casimir Effect. Có một cái ví dụ rất là hay trong tự nhiên là con thạch sùng nó cũng sử dụng Casimir Effect để trèo lên tường. Cái cấu trúc màng chân của nó có rất nhiều cái lông nhỏ li ti, và khi đặt chân xuống bề mặt tường sẽ có một cái tỷ lệ lớn những cái chiếc lông này thì nó sẽ đủ gần tường để tạo ra Casimir Effect và giúp con thạch sùng có thể bám chặt vào tường.
Vậy thì vấn đề là sẽ cần rất nhiều thạch sùng thì mới làm được wormhole đúng không?
Vì cái lượng năng lượng âm cần thiết để giữ cho một cái wormhole đủ lớn để nhìn qua được thì quá là lớn. Nên hiện giờ thì chúng ta cũng chưa nghĩ được công nghệ nào có thể thao túng năng lượng âm trong chân không ở cái mức độ như thế. Thực ra chính cái quan điểm là giữa hai thanh sắt ý có một cái lượng năng lượng âm đích thực, và chúng ta có thể sử dụng cái năng lượng âm ý để warp space-time một cách ngược lại so với bình thường, thì vẫn còn rất là nhiều tranh cãi. Hiện giờ thì gần như là có chiến tranh trong giới khoa học về việc là liệu có thể tận dụng được những nguồn năng lượng đến từ hư vô này không. Thế nên mới có những cái như là EM drive hay là faster than light travel. Có một cách nữa để tích năng lượng âm là sử dụng dark energy, là một loại vật chất kỳ lạ khiến cho vũ trụ của chúng ta lúc nào cũng giãn nở. Nhưng mà thực chất thì mình chưa hiểu được dark energy là cái gì. Có khi nào trong tương lai những cái vấn đề này được làm rõ thì công nghệ wormhole sẽ có thể xuất hiện.
Ok, nói đến đây thì chị chợt vỡ lẽ ra một điều thế này. Đấy là máy thời gian, cửa thần kỳ và túi thần kỳ của Doraemon ấy, thì cả ba bảo bối này đều chính là cái wormhole này. Bởi vì như ta nói lúc nãy, space và time nó không tách rời với nhau mà nó gắn liền thành một hệ space-time đúng không? Thế nên dù nghe cửa thần kỳ về máy thời gian thì sẽ có cảm nhận là cửa thần kỳ dùng để di chuyển trong không gian, còn máy thời gian thì để di chuyển trong thời gian. Thế nhưng mà thực ra lại không phải vậy. Thực chất hai cái bảo bối này nó là một. Chị nhớ là cái tay nắm của cửa thần kỳ nó có thể xoay để điều chỉnh được thời gian, còn máy thời gian thì cũng cho phép ta đi đến bất cứ một cái địa điểm nào ở trong không gian nữa. Tóm lại, hai bảo bối này thì sẽ giúp ta bước vào một cái con đường ngắn để mà di chuyển ở trong space-time. Và cái đường tắt để di chuyển mà trong cả phim Interstellar lẫn Doraemon đều vẽ thì là tưởng tượng space-time nó như một cái tờ giấy. Thì để đi từ điểm A ở mép trên của tờ giấy đến điểm B ở mép dưới tờ giấy thì đường thẳng nối hai điểm đó có vẻ là đường ngắn nhất. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta gập đôi tờ giấy lại, cho hai điểm AB đấy áp sát vào nhau và lấy cây bút chì đâm một lỗ xuyên qua hai điểm này thì đã tạo được một cái đường tắt đi từ A đến B, chính là cái wormhole trong space-time. Còn cái túi của Doraemon ấy, tiếng Việt dịch là túi thần kỳ, nhưng mà tên gốc của nó thì là Yojigen Poketo, tức là cái túi không gian bốn chiều. Định nghĩa của nó là nó hoạt động như một cái portal, là một cái đường đi bí mật cho phép người dùng tiếp cận một cái dimension, tức là một chiều không gian khác, và trữ đồ ở trong đó. Vậy thì theo một cách nào đó chúng ta cũng có thể hiểu là để làm túi không gian bốn chiều thì cái wormhole nó chính là chiều không gian thứ tư, là cái đường đi bí mật mà bình thường thế giới 3D của chúng ta không tiếp cận được. Để cho dễ hình dung thì có thể tưởng tượng chúng ta như một con kiến bò trên một quả táo. bình thường chỉ có thể bò trên bề mặt mà thôi. Nhưng mà nếu quả táo này bị một con sâu nó đục một lỗ, wormhole, xuyên qua quả táo, thì với con kiến, cái đường đi này chính là một cái dimension mới, giúp nó đi nhanh hơn từ đầu này đến đầu kia quả táo, đúng không? Nếu Doraemon giấu bảo bối ở trong wormhole thì cũng tha hồ rộng rãi để được đủ thứ ấy nhỉ?
Đúng rồi. Đấy là lý do vì sao kiểu bao nhiêu các nhà khoa học vẫn đang luyện trưởng những cái thuyết khác nữa ngoài thuyết tương đối ra để có thể giải thích được nhiều thứ như là cái extra dimension.
Vậy ngoài wormhole ra thì còn cái công nghệ tiềm năng nào nữa để mà di chuyển ở trong space-time không?
Có một cái ứng cử viên mà có thể làm tất cả những thứ mà chị kể là warp drive, hay còn gọi là Acubier, warp drive của Miguel Acubier. Ông cha đẻ của warp drive này thì cũng lấy cảm hứng từ những con tàu vũ trụ ở Star Trek, rồi dành cả cuộc đời nghiên cứu cách chế tạo warp drive luôn. Vậy warp drive là gì? Warp drive cũng là một trong những cái nghiệm đến từ Einstein Field Equation, tức là nó cũng dựa vào việc thao túng năng lượng âm để có thể tạo ra những cái hình dạng space-time. Idea của nó là như thế này. Bình thường khi một vật chuyển động trong space-time thì nó sẽ luôn phải tuân thủ cái giới hạn tốc độ là speed of light. Vậy vì sao mình không thay đổi hẳn space-time ở quanh nó để mà có thể đi nhanh hơn speed of light?
Thay đổi space-time quanh vật thể để đi nhanh hơn vận tốc ánh sáng là sao?
Cơ chế của warp drive là tàu của chị sẽ nằm trong một cái bubble of flat space-time, tức là trong một cái bong bóng của space-time phẳng, cái Minkowskian space mà mình đã nói. Xong rồi chị sẽ dùng vật chất và năng lượng thông thường để bóp hẹp không gian ở trước cái bong bóng, đồng thời dùng năng lượng âm để làm giãn nở không gian ở sau quả bóng. Lúc đó thì quả bóng của chị sẽ cuốn theo space-time mà đi thôi.
Như vậy, nôm na thì em muốn uốn cong không gian xung quanh tàu của em lại, nên chỗ này thì em làm nó trũng xuống, chỗ kia thì em làm nó lồi lên. Và sau khi tạo được cái đường cong như vậy thì cứ trượt đi theo cái đường đó là được á hả? Cơ mà làm thế nào mà warp drive của em lại đi nhanh hơn speed of light được?
Để giải thích như này nhá. Chị có nhớ là cái đoạn trước mình nói về expansion of the universe không? Chị có thể tưởng tượng ra cái expansion này nó giống như là kẹo cao su ấy. Nó không phải là space-time đã mở rộng ra dần, mà là cái space-time nó bị giãn ra. Nếu space-time là một cái sân khấu chẳng hạn, thì dù là tốc độ tối đa chị có thể di chuyển trên sân khấu là speed of light, nhưng mà chị có thể làm cho cái sân khấu ấy to dần ra. Cái hay là cái sự giãn nở của space-time này nó có thể nhanh hơn speed of light. Vì vậy nên là nếu hai thiên hà đủ xa thì có thể cái tốc độ giãn cách nó sẽ nhanh hơn speed of light. Ví dụ hiện giờ cứ cách giải ngân hà của chúng ta tầm 1 triệu năm ánh sáng thì tốc độ giãn cách nó sẽ tăng tầm 20 km trên 1 giây. Vậy những cái thiên hà cách chúng ta 13.8 tỷ năm ánh sáng trở lên thì cái tốc độ giãn cách nó sẽ lớn hơn cả speed of light. Ánh sáng từ những cái thiên hà đó sẽ không bao giờ đến được giải ngân hà của chúng ta. Vì thế,
cái gì đã khiến vũ trụ giãn nở với tốc độ nhanh dần như vậy?
Thì đó, chúng ta cũng chưa rõ nó là cái gì và hiện giờ chỉ đặt tên cho nó là dark energy thôi. Giả thiết là dark energy sẽ tạo ra những cái áp suất âm để đối lại lực hút của trọng lực. Do đó, cái việc vũ trụ sau khi mở rộng lại bị gravity hút vào và sập thành một điểm Big Crunch thì sẽ nhiều khả năng là không xảy ra.
Vậy thì liên quan gì đến warp drive nhỉ?
Vậy về mặt bản chất, một cái thiên hà nào đó cách chúng ta hơn 13.8 tỷ năm ánh sáng thì cũng là một cái warp drive khổng lồ, nó đang di chuyển với vận tốc trên speed of light, đúng không? So với giải ngân hà chúng ta. Và cũng có những cái năng lượng âm là dark energy ở giữa hai thiên hà để làm vũ trụ giãn nở, khiến cho hai thiên hà xa cách nhau với vận tốc lớn hơn vận tốc ánh sáng.
Tức là cái warp drive đó ở trong space-time, sau đó nó dùng vật chất và năng lượng âm để biến đổi space-time ở xung quanh nó, và từ đó lợi dụng tốc độ giãn nở và độ cong của space-time để cuốn cái warp drive đi nhanh hơn speed of light. Và em muốn dùng cái này như một cỗ máy thời gian.
Có thể nói là như vậy. Vì khi chị di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng và mình tính theo thuyết tương đối thì có nghĩa là chị sẽ có thể quay lại về quá khứ. Thực ra cái này rất cần minh họa, nên là lời giải thích mình sẽ link ở một cái video ở show notes nhé. Vậy nếu chị dùng warp drive thì chị có thể nhận được một cái tin nhắn mà chị chưa gửi. Hơn nữa thì Warp Drive cũng có một số những cái hợp lý khác, là cái quá trình sử dụng nó giống với cái hành trình ở trong máy thời gian của Doraemon. Vì cái bong bóng Space Time ở trong Warp Drive ấy, thì nó chỉ trượt theo Space Time ở bên ngoài thôi, nên là nó sẽ không bị ảnh hưởng gì từ cái việc gia tốc của Warp Drive. Vì vậy nên là người ở bên trong cũng không có cảm giác tăng tốc, mà chỉ chuyển động nhẹ nhàng theo quán tính. Mặc dù là về bản chất cái chuyển động ý nó nhanh hơn nhiều so với Speed of Light.
À, ở đấy, chị nhớ là tháng 9 năm ngoái thì có một cái paper về Warp Drive, thì mấy ông ý ngồi dùng Einstein Field Equation tính xem là cái warped space-time trông nó phải như thế nào, cần năng lượng bao nhiêu để đạt một cái mức gia tốc nhất định. Rồi còn cả cái chuyện cái bong bóng warp drive đấy, nó nên có hình cầu hay là thuôn dài giống như một con tinh trùng, bởi vì hình dạng của bong bóng sẽ ảnh hưởng đến mức năng lượng cần thiết nữa. Anyway thì chị nghĩ là hôm nay hòm hòm rồi đấy. Tiếp theo em định làm bảo bối nào nữa?
Có rất nhiều bảo bối khác hay ho em cũng muốn làm, như là bánh mì chuyển ngữ và trong chóng tre. Nhưng mà em thấy chủ đề podcast lần này có vẻ khá thú vị. Em nghĩ là cái thuyết tương đối của Einstein nó sẽ giúp mọi người có một cái cách nhìn khác về thế giới và vũ trụ.
Ừ được đấy. Thế thì lại hẹn tập sau nhá. Thôi giờ 4 rưỡi sáng rồi, em đi ngủ đi.
Ok chị. Bye bye mọi người.
Ok, cảm ơn Hải. Wormhole, lỗ dùn 4 chiều hay cây cầu Einstein-Rosenbridge là một vật thể thú vị mà phương trình Einstein Field Equation cho phép tồn tại. Thế nên các nhà khoa học thì vẫn đang mải mê giải phương trình, tìm các nghiệm có thể của nó. Còn các họa sĩ truyện tranh, nhà văn, đạo diễn phim thì đua nhau sáng tạo ra đủ loại hình dạng và cách dùng để chúng ta có thể tha hồ mộng mơ. Nếu để ý, bạn sẽ thấy bình thường một cách bất thường, lỗ dùn xuất hiện vô cùng thường xuyên trong trí tưởng tượng của con người. Nó là cái khóa cảng hay cặp tủ biến mất mà Malfoy dùng trong Harry Potter để đưa tử thần thực tử vào Hogwarts. Nó là đường đi đến thế giới song song trong Stranger Things. Nó cũng là cái rabbit hole ở trong Alice in Wonderland, hay cái kính trong Through the Looking Glass, là một loại lỗ zoom vô định hướng dẫn ta đến Twisted Alice Universe. Vâng, Alice là tên được đặt cho một mô hình vũ trụ trong vật lý lý thuyết luôn. Tác giả Lewis Carroll vốn là một giáo sư toán học, viết truyện để giới thiệu cho dân thường chúng ta về các khái niệm vật lý hay ho này. Và ông chủ ý viết truyện cho trẻ em, bởi vì trẻ em với trí tưởng tượng không giới hạn có thể chấp nhận ngay những ý tưởng lạ lùng nhất, còn người lớn thì thường là không thể hiểu hoặc từ chối không muốn hiểu. Tuy nhiên, có vẻ như cái ước mơ thoát khỏi thực tại để tìm thấy một thế giới kỳ diệu hơn rất là bản năng. Nó xưa như con người vậy. Đứa trẻ trong chúng ta nó vẫn ở đó, sự tò mò nó vẫn ở đó để khiến ta rung động mà dũng cảm nhảy xuống cái rabbit hole xem nó có dẫn ta đến các vì sao hay không. Dĩ nhiên, một số người lớn thực tế sẽ bảo việc này sao mà vô bổ. Cơ mà một số người lớn mộng mơ khác sẽ nói cái sự vô bổ này nó đã đem đến cho chúng ta mạng Internet, vật liệu bán dẫn, năng lượng hạt nhân, sinh học phân tử, công nghệ viễn thông cho phép người ta giao tiếp với nhau từ bên kia thế giới, hay tóm gọn lại là toàn bộ nền kinh tế của thế kỷ 20. Nếu mà cứ nằm mơ ra được tương lai như thế này thì theo tôi là chúng ta không nên tỉnh dậy. Như nhân vật Cooper trong Interstellar đã nói, con người vẫn luôn khẳng định bản thân bằng cách làm những điều không thể. Chúng ta đếm từng khoảnh khắc đó, những khoảnh khắc mà ta hướng đến một cái đích cao xa, phá bỏ từng rào cản để mà vươn tới những vì sao, để mà tỏ tường những điều chưa ai hay biết. Chúng ta coi những khoảnh khắc đó là thành tựu đáng tự hào nhất, nhưng rồi lại đánh mất chúng. Có phải chúng ta đã quên rằng mình vẫn là những kẻ tiên phong, và rằng mọi sự chỉ mới bắt đầu mà thôi? Thành tựu vĩ đại nhất không thể là những thứ chúng ta bỏ lại phía sau được, bởi vì định mệnh vẫn còn ở phía trước. Tóm lại, mỗi tập podcast đúng như lời anh Quy Tiên chả giải quyết được vấn đề gì ngay cho cuộc sống thường ngày cả. Nó đơn giản chỉ là mở ra một vài cánh cửa hoặc một vài cái lỗ run để dụ khi bạn nhảy vào lúc bạn rảnh rỗi mà thôi. Trên đường đi, ngoài trí tò mò là hành trang tối thiểu, có lẽ bạn sẽ giống tôi, tiêu thụ kha khá một mớ thuốc an thần để hiểu và dịch tiếng Việt của Hải. Cơ mà Hải cũng cẩn thận gửi rất nhiều tài liệu trong phần show notes, nên bạn hãy yên tâm là trong một tháng tới, không lo thiếu sách để đọc và phim để xem. Tôi cho rằng sau khi nghe podcast và nuốt hết mớ sóng hạt run rế này, thế giới của bạn có lẽ sẽ lung linh, huyền ảo hơn xưa. Vậy thôi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast.